Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca chúng ta kiểm tra qua bài cũ trước. Câu hỏi: Phật dạy người xuất gia ngồi nằm giường tòa cao theo những tiêu chuẩn như thế nào? Rồi mời một vị đứng lên.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con bạch bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin được trả lời câu hỏi là căn cứ vào kinh và luật Phật dạy người xuất gia đi nằm ngồi dương tòa theo các tiêu chuẩn sau. Về kích thước thì chiều dài là từ 1m8 đến 2m5, chiều rộng là từ 80cm đến 1m2 và chiều cao là từ 48 đến 60cm. Vì chất liệu là có thể làm bằng giấy hoặc bằng cây, nhưng chỉ đơn giản mộc mạc, không sang trọng, không sơn vẽ trầm trồ. Ngoài ra những vật dụng mang nền bằng hao lúa thì cũng không nên dùng.
Vậy tốt rồi. Giờ có câu số 2: Vọng bằng sợi thô, mắt cao 40cm, nếu nằm vọng thì có phạm giới hay là tác hại gì không? Rồi mời một vị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi là vọng bằng sợi thô, mắt cao 40cm, nếu nằm võng thì có phạm giới hay tác hại gì không? Con kính bạch trên thầy là nếu nằm võng là phạm giới, vì trong luật chế giường chẳng là chiều cao chỉ để đủ ngồi và chạm chân xuống đất, để không có đông đưa chân, để không phóng túng tâm ý. Còn nếu nằm võng mà lắc lư đông đưa thì sẽ dễ phóng túng tâm ý, buông lung và dẫn đến phạm vào những giới khác. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con xin hết.
Vọng tức là cái giường dây cỡ 40cm là có hai gang thôi. Phật chế tối đa là 60, này mới có hai gang, 2/3. Cho nên cái lượng là vừa, cái chất là vừa. Cái vọng không có sang. Giờ sao, giờ quyết sao?
Nam mô Phật, kính bạch thầy là khi tâm mình chưa an định mà lại nằm trên võng đông đưa lắc lư nữa thì sẽ làm cho tâm ý phóng túng buông lung, dễ phạm giới khác.
Phật chế cái giường dây, cái võng là cái giường dây. Cái giường dây nó bằng sợi thô, nó cao 40cm. Nếu mà nằm võng á thì có phạm giới hay tác hại gì không?
Dạ, Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni, kính bạch trên thầy, con xin trả lời câu hỏi. Võng bằng sợi thô, mắc cao 40cm, nếu nằm võng có phạm giới hay tác hại gì không? Dạ mô Phật, là võng bằng sợi thô thì tức là chất liệu đã là thô sơ, mắc cao 40cm thì chiều cao tối đa của giường dây, giường gỗ mà Phật chế là từ 48 đến 60cm, mà mắc cao 40 thì không có phạm là cao. Vì vậy nếu nằm võng thì không có phạm giới.
Tác hại thì sao? Thì câu hỏi bị đọc cho kỹ: có phạm giới hay tác hại gì không? Không phạm giới còn tác hại thì sao? Nó thấy không rõ ràng câu hỏi đó.
Về tác hại thì vì giống như sư cô vừa nói thì sẽ dễ buông lung tâm ý và phóng túng.
Ngồi xuống đi. Đó đó, lâu lâu đặt quý vị câu hỏi đột xuất, coi tư duy sao mới muốn làm thầy người ta, tỉnh táo mà giải quyết. Tức là mình nghe mình tỉnh là mình giải quyết, nghe mình nhảy mới chôm liền là nó thế nó vấp à. À, trong cái câu này, vọng bằng sợi thô không sang, cao 40 cm, chiều cao cho phép, nhớ chưa? Luật nát. Rồi bây giờ nếu nằm vào thì có phạm giới không? Thô cho phép sao phạm được? Hay tác hại gì không? Trả lời cái phần tác hại thôi. Trả lời này, không cao, không sang, không sai tiêu chuẩn Phật chế, không phạm. Nhưng nằm võng thì tâm ý buông lung và không sáng suốt bằng ngồi nghiêm túc. Chưa kể đến nằm võng có các cái bệnh lý kéo theo. Cụ thể là người Tây Phương ta không bao giờ nằm võng. Trong cái lưng mấy cái cuộc sống nó hở ra, gió hồi nó bị bệnh. Mấy cái bệnh đầu tiên là bệnh gù đó, phải không? Gù biết ngủ làm sao, nhắm mắt như lúc ngủ chưa được là lo cái lưng mình nó gù. À, nếu không phải bệnh duyên hoặc già yếu thì không nên nằm võng. Như vậy có hai phần giới luật, thì cái võng là cái dừng dây bằng thô, rồi thô không sang, cái chiều cao nó vừa, không phạm. Nhưng mà nói về tu tập thì nằm võng nó buông luôn. Như vậy cái việc tu tập chúng ta còn nghiêm minh hơn những cái điều mà Đức Phật chế định chế trị cho chúng ta giữ. Nói vậy để làm gì? Để thấy rằng là nếu mình quyết tâm tu thì giới luật học để biết, và chúng ta thấy rằng là mình tự giữ một cách rất là trọn vẹn lại. Không học thì không biết, nhưng học rồi là nhớ là tu, tức là chúng ta không dịp mà không dịp mà giữ giới trọn vẹn đấy. Để trừ cái bệnh là quý vị thích cầu kỳ quan trọng, đang bình thường, đang yên nghe học giới thì tự nhiên đem giới đó cắn, trời ơi, nó cắn như vậy, nó cắn vậy, hồi cái quên tu, nhớ tu lại, có giới nào phàm đâu mà nói. Giống như mà là cái thời này, dịch bệnh nó qua rồi, mọi người đi ngoài đường thôi bỏ khẩu trang hết, đi bình thường như nhau. Cái tự nhiên mình có phái đoàn đi ra nước ngoài đi công việc gì đó, đi thi cử, đi thọ giới gì đó, ví dụ vậy. Mình kỳ quá mà đeo khẩu trang, thì mấy người nước ngoài ủa cái nhóm đang nhiễm Covid đó, họ né. Mình có nhiễm đâu, mình đề phòng quá đáng, hiểu không? Để không, đã không nhiễm mà đeo vô tự nhiên họ nói mình đeo, mình bị nhiễm. Cũng vậy, mọi chuyện đang an yên an lành thanh tịnh vậy, phạm giới trùm mấy ông này nặng cái chuyện đó, hình như là dễ lấy trộm hay sao mà thấy họ giật mình dữ. Ông này chắc là cái tật ông này chắc lấy trộm mới giật mình vậy. Mình đang bình thường vậy, tự nhiên có chân trộm. Người ông này chắc lấy trộm, ta mới nghi đang trộm đó. Tức là mình chưa phạm giới, mình làm quá trở thành giống như người chuẩn bị phạm giới tới, hiểu không đây chưa? Rồi, cho nên chúng ta nhớ học để biết 1, 2, 3, 4 là phạm hay không. Nhưng mà tôi thanh tịnh, có phạm gì đâu à, tôi biết giới, biết luật, hiểu rồi chưa? À, chị học về đứa giới gì, nó giống kiểu đeo khẩu trang, tôi nghĩ mình bị Covid vậy đó, giống giật mình thấy giống như mình cái dân mà dùng bị dễ phàm giới vậy đó, hiểu rồi chưa? Câu hỏi tiếp theo, nếu người xuất gia ngồi nằm giường tòa cao lớn sang trọng thì có tác hại gì, có lỗi gì? Rồi đưa một vị trả lời.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên thầy. Quý thưa kỳ sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi là nếu người xuất gia ngồi nằm giường tòa cao lớn sang trọng thì có tác hại gì? Kính bạch thầy là nếu người xuất gia ngồi nằm giường tòa cao lớn sang trọng thì thứ nhất là trái với lời Phật dạy, thứ hai là tổn hại đức của mình, và thứ ba là gì buông lung và phóng túng tâm ý mà phạm vào những lỗi khác.
Dạ đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo, tứ thánh chủng là gì? Rồi mời một vị đứng lên phát biểu.
Dạ, Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch trên thầy. Kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin phép trả lời câu hỏi tứ thánh chủng là gì. Dạ, tứ thánh chủng là bốn món vật dụng mà người xuất gia cần phải dùng đến, nương nhờ vào nó để mà thành thánh đạo, đó là ẩm thực, y phục, ngọa cụ và y dược, mà ngày nay chúng ta thường gọi đó là tứ sự cúng dường. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca.
À, nhớ rồi. Cái này quý vị nhớ học bốn cái danh từ này. y phục ẩm thực và cụ y dược, con nhớ cái này. Cái này mình dùng nhiều lắm. Sau này ra đáp từ, nào ra thuyết pháp mấy này nhiều lắm. Học cho thuộc lòng. Không thuộc lòng ra y phục gì ta quên rồi sao. Ẩm thực hình như cơm nước gì đó. Tức là phải thuộc lòng, tại cái từ này nó gom đủ hết. Mà cái điều này là điều ai cũng dùng mà mình không thuộc là dùng mình vô trách nhiệm. Mình thờ ơ, đại khái là vậy. Câu tiếp theo. Một việc sâu sát thực tế để không phạm giới, không nằm ngồi giường quà, giường tòa, cao to rùng lớn sang trọng, việc ấy là gì? À rồi, mời một vị.
Nhà mô Phật, con kính bạch trên thay, kính thưa quý sư cô, cùng toàn thể đại chúng. Con xin trả lời là một việc sâu sát thực tế để không phạm giới, không nằm ngồi giường tòa, cao to rộng lớn cao đẹp, đó chính là sống đời giản dị hợp đạo, không chấp nhận thu hưởng xa hoa.
À được rồi, bây giờ tiếp tục là có câu hỏi trắc nghiệm. Câu thứ nhất, điểm chính yếu qua giới thứ 8 không nằm ngồi giường tòa cao lớn sang trọng là gì? A. Không để thân tâm phóng túng buông lung. B. Khiêm nhường kiềm đức. C. Cuộc sống giản dị hợp đạo. D. Tất cả các đáp án trên. Rồi, chuyên một vị đi.
Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên thầy, con xin chọn đáp án D là tất cả đáp án trên.
À, dạ rồi, tốt rồi, tất cả các đáp án trên, đáp án D. Câu hỏi số 2, khi xét về tính đơn giản, đạm bạc mà thanh khiết cao nhàn tạo nên vẻ đẹp của người tu, thì giới thứ 8 không nằm ngồi giường tòa cao lớn sang trọng gần với giới nào nhất trong các giới đạo học, từ giới thứ nhất đến giới thứ 8? A. Giới thứ 2 không được trộm cướp. B. Giới thứ 3 không được dâm dục. C. Giới thứ 4 không được nói dối. D. Giới thứ 5 không được uống rượu. E. Không có giới nào trong các giới đạo học thỏa mãn điều kiện trong câu hỏi. F. Đáp án khác. Giới nào gần giống với giới thứ 8?
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch trên thầy, con xin trả lời là con chọn đáp án khác.
Đáp án khác là đáp án nào, con nhớ không?
Dạ, kính bạch thầy là giới thứ 6 là không mang vòng hoa và ướp nước hoa.
Dạ đúng rồi. Tức là trong các đáp án đưa đó là không có. Mà từ giới thứ nhất đến giới thứ 8 á, thì giới thứ 8 nó gần giống với giới thứ 6. Bước trước hương hoa mang, bước hương độ thân đó, không mang vòng hoa thơm hay là dùng những cái chất thơm xoa lên mình. Thì phần câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi trả bài cũ đã qua. Bây giờ chúng ta học bài mới. Hôm nay học đến giới thứ 9 là không mang phi thời. Thì đầu tiên là nhân duyên Đức Phật chế giới. Nguyên do là cả Lưu Đại Di sầm tối mà còn đi khất thực. Thì có một vị phụ nữ có thai mang thức ăn ra cửa ngõ, gặp lúc sớm chớp thì thấp thoáng thấy mặt của Ca Lưu Đại Di thì hét to và là quỷ bèn đò thai. Thì cô ấy giận và nói: Sa môn Thích Tử, thà mổ ruột không nên đi khất thực ban đêm. Từ đó thì Đức Phật chế giới cấm là không được ăn phi thời. Giới văn cửu viết bức phi thời thực giải viết: Phi thời giả quá nhật ngọ phi tăng thực chi thời phần giả, chi tăng tạo thực Phật ngọ thực, súc sanh ngọ hầu thực, quỷ già thực, tăng đi học Phật bức quá ngọ thực, ngà quỷ oản bác thanh tắc yết trung hòa khởi của ngọ thực, thường nghi tịch tỉnh huống quá ngọ hồ tịnh châu ngạ đó. Tích thừa cao tăng văn lưng phòng tăng ngọ hầu cử thoáng bức giác cố khắp bi Phật pháp chi suy toàn giả, kim nhân thể nhược đa bệnh dục sát sát thực giả, hoặc bức năng trì thừa giới cố cổ nhân sưng vãng thật với dược thạch phủ liệu bình chỉ giả, tất giả tri vi Phật chế sanh đại tàm quý, niềm ngà quỷ khổ thường hành bi tế, bức đa thật, bức mỹ thật, bức an ý thật, thứ có khả nhĩ như hoặc bức nhiên đắc tội di trọng y khả bức giới dư. Dịch nghĩa: Giới thứ 9 là không được ăn phi thời, dạy rằng phi thời là quá giờ ngọ, không phải giờ ăn của tăng sĩ. Chư thiên ăn buổi sáng, Phật ăn giờ ngọ, súc sanh ăn sau giờ ngọ và quỷ thì ăn ban đêm. Tăng nên học Phật không ăn quá giờ ngọ, ngà quỷ nghe tiếng chén bát trong cổ họng lửa nổi lên. Cho nên ăn đúng giờ ngọ mà còn phải yên tĩnh, huống quá giờ ngọ ấy. Chứ có vị cao tăng nghe vị tăng ở phòng bên cạnh sau giờ ngọ mà còn thổi lửa, hồi bếp, bất giác, rồi lùi khóc thầm, buồn cho cái nỗi suy tàn của Phật Pháp. Thời nay có người thân thể gầy yếu, nhiều bệnh, cần phải ăn nhiều lần. Hoặc có vị không thể dừng giây này, nên cổ nhân gọi bữa ăn chiều là thuốc, là lấy cái ý chữa bệnh. Hẳn nhiên phải biết là trái với quy định của Phật, sanh tâm rất hổ thẹn. Nghĩ nhớ đến nỗi thống khổ của ngài quỷ mà thường hành từ bi, không ăn nhiều, không ăn ngon, không yên lòng mà ăn, mới có thể tạm được, nếu không thì mắc tội rất nặng. Như thế, không răng giữ được hay sao? Đó là toàn văn của giới. Bây giờ muốn hiểu kỹ thì chúng ta sẽ đi vào phần giảng giải từng cái phần một. Đầu tiên là chữ phi thời, tức là giới mình học đây là bất phi thời thực thì phi thời. Trong đại luật nói phi thời có chia ra hai phần. Một là quá giữa ngày, hai là mặt trời chưa mọc. Chia hai phần đấy là nói cho đủ, chứ không phải là một trong hai phần. Ví dụ như sau 12 giờ trưa là quá giữa ngày là phi thời, nhưng mà tới ban đêm mặt trời lặn rồi á thì cũng là phi thời. Cho tới khi mà mặt trời ló vàng lên thành cái tướng mặt trời sáng rồi á, mới hết cái thời điểm phi thời. Đó, mới tới chánh thời, cho tới trước 12 giờ trưa lại. Đó, cho nên phi thời nó có hai cái điều kiện, nó thắt chặt để chúng ta biết cái giới hạn. Đó là quá giữa ngày và mặt trời chưa mọc. Thì trong luật nói rằng là cái bóng mặt trời nó chích qua phía tây một mảy tóc, một sợi chỉ thì gọi là phi thời. Thực ra mảy tóc sợi chỉ cũng chẳng ai đo. Mình nhìn lên mình có cảm giác là nó lệch rồi, nó chết rồi, nó ngã rồi, bóng chiều nó ngã về tây rồi thì gọi như phi thời, không ăn nữa. Cho nên trong kinh luật nói là nhật trung, tức là ăn nhật trung là mặt trời đứng bóng. Hiện nay nói nhật ngọ là nói theo Trung Hoa, tức là giờ ngọ là ở Trung Hoa từ 11 giờ cho đến 13 giờ. Thì từ 11 đến 12 giờ trưa đó là phải thời. Còn lại từ sau 12 giờ trưa cho đến khuya, đến sáng hôm sau đó là phi thời. Tiếp theo là chư thiên tạo thật, Phật ngọ thật, súc sanh ngọ hậu thật, quỷ già thật. Thì đây là nói trong kinh mà do Vô Bình Sa Vương hỏi Phật, Phật nói ra. Thì đầu tiên là trong kinh Tỳ La Tam Muội nói ăn nhật ngọ là ăn đúng phép. Cụ thể là Vô Bình Sa Vương hỏi Phật, vì sao Đức Phật lại ăn nhật trung? Phật nói ăn có bốn thời kỳ. Một, sớm mai là chư thiên ăn. Hai, nhật trung. Nhật trung thì ba đời chư Phật đều ăn. Ba, mặt nhật có phía tây thì súc sanh ăn. Bốn, mặt nhật lặn thì quỷ thần ăn. Ở phía bắc á, quý vị có một cái quan điểm khi mà bới cơm á, vào bát thì bới một muỗng tức là cúng quỷ thần, bới hai muỗng là loài người ăn, bới ba muỗng á trở lên á đó là bới cho thú vật ăn, phải không? Cho nên khi nào bới cơm mà bới muỗng là quý vị không chịu, thầy cho con xin muỗng đó. Tôi nói không sao, cứ cúng quỷ thần thì tôi cứ ăn không sao ấy. Tức là cái quan niệm rằng là một muỗng là cúng quỷ thần, mà hai muỗng là mình ăn, mà ba muỗng súc sanh, cho nên cũng được bới ba muỗng. Khi chúng ta đưa ra quan điểm, chúng ta thực hành rất là nghiêm túc. Nếu mà bữa nào bới muỗng cơm vào trong bát mà ăn liền là thấy nó khó chịu, nó không chấp nhận. Bới ba muỗng là thấy mình ăn đồ dơ, không chấp nhận. Vậy ở đây quy định sự thật buổi sớm là chư thiên ăn, nhật trung tức là chính ngọ là Phật, ba đời chư Phật ăn. Còn mặt trời chích về phía tây là của mấy con trâu bò heo chó nó ăn, gà vịt. Mặt trời lặn là quỷ thần. Bây giờ mình cố định vậy không? Nếu quý vị mà cố định chắc vậy á là quý vị ăn đúng luôn. Mình bới hai muỗng cơm thế nào thì chúng ta ăn nhật trung cũng vậy. Tại sao quy định một muỗng, hai muỗng, ba muỗng thì thực hiện tốt, mà bây giờ Phật quy định 1, 2, 3, 4 thì chúng ta không có thực hiện là không có ăn được nhật trung như là ba đời chư Phật ăn, phải không? Cái giới này nói để quý vị biết, ăn nhật trung là vậy. Đức Như Lai muốn đoàn dân trong sáu thú, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trần, ngạ tu la đó, sáu đường đó, được vào lý trung đạo, cho nên chế dạy các đệ tử đồng ăn theo các đức Phật ba đời. Đó là lý do Đức Như Lai hằng giữ lý trung đạo. Từ khi sinh ra trong cung vua cho đến lúc nhập Niết Bàn, chẳng giữa chưa từng ăn uống phi thời. Thì điều này nó cũng cũng phát hiện một điều là Đức Phật là vị Bồ Tát như sanh bổ xứ, sinh ra là có nhất đề thành Phật. Cho nên cái chủng duyên Ngài từ khi sinh ra cho tới khi mà nhập Niết Bàn là Ngài chưa bao giờ ăn phi thời. Ăn đúng với ba đời chư Phật ăn rồi. Ngà quỷ văn oạn bát thinh, tắc yết trung họ khởi, cố ngọ thật thường nghi tịch tỉnh, hú quang ngọ hồ. Tức là khi mà ăn chiều á, thì con ngà quỷ nó nghe cái tiếng len cái lăng kén của nồi niêu son chảo muỗng đũa gì đó, hệ nó nghe là bắt đầu cái cổ nó phát ra lửa. Cho nên ăn chánh ngọ mà còn phải yên tĩnh, vì thương lợi nó nghe nó khổ, huống nữa là ăn quá ngọ mà ồn ào thì nó sai. Tức là ngà quỷ là cái loài quỷ đói, do cái nhân đời trước á là sang tham bọn sẹn cho nên kiếp này làm ngà quỷ. Thì trong kinh nói rằng là con ngà quỷ cái bụng nên to bằng cái trống, mà cái cổ á, thì bằng cái kim nhỏ bé này, thường bị đói khát ép gặt. Nếu mà nghe tiếng chén bát nồi níu son chảo đũa muỗng lên cái nó có á, thì trong cổ nó nổi lửa đốt cháy mình á, nó rất là khổ. Vì chúng ta thương, có cái lòng từ bi thương nó, sợ nó khổ, sợ lửa đốt hành hạ nó khổ, cho nên khi ăn, dù là trước hay là sau giờ ngọ, tức là nhật ngọ, chánh ngọ hay là phi thời, thì chư tăng cũng phải ăn trong lặng lẽ trang nghiêm thanh tịnh. Quý vị nhớ là mẹ Ngài Mục Quyên Liên đọa trong loài ngạ quỷ, khi Ngài Mục Quyên Liên vừa thông đem bát cơm đến, bà chuẩn bị bốc ăn thì cơm nó hóa lửa, cái nghiệp nó cảm thành lửa ăn được. Cho nên khi mà lửa nó đốt toàn thân rất là đau khổ. Trong Thích Môn Từ Cần Lục có chép câu chuyện là vị thánh Xà Già Đa một hôm đi vào trong thành, thì bụng dân mặt Ngài buồn, chút xíu Ngài vui lên. Đệ tử mới hỏi lý do, thì Ngài nói á, khi vào trong thành á thì gặp con ngà quỷ con, nó khóc, nó nói mẹ nó sinh ra nó bỏ nó đi ra ngoài thành tìm thức ăn mà 500 năm rồi mà chưa thấy về. Sinh ra bỏ đi tìm thức ăn mà 500 năm chưa về. Mình chết đi sống lại đấy, ít nhất là được 5 kiếp rồi đó. Mà nó nhìn đói tới 5 kiếp như vậy, nó vẫn còn bé xíu à. Nó nhờ Ngài ra ngoài nếu mà gặp mẹ thì nói giùm cho đem về thức ăn cho đói quá rồi. Thì ra ngoài thành gặp ba mẹ, con quỷ mẹ. Thì Ngài quỷ mẹ nó nói rằng là tôi từ khi sinh ra đây để mà tìm đồ ăn mà lâu lâu tìm được thứ một chút, thứ đồ ta khạc nhỏ. Quý vị khạc phù phèo phèo của chân quỷ đó nó ăn đó. Nó ăn nó thiếu, nó rượt theo đuôi mình, nó chập nó biểu khạc để cho nó ăn đó. Thì tìm được tí cái bị các con quỷ mạnh nó giành giật ăn hết, thành ra không đem về cho con được. Bây giờ hôm qua con người ói bên đường lượm được mớ, mà dưới cái cổng thành là cái dùng quỷ mạnh lắm, đi ngang nó thế nó đồng giật à. Thì nhờ vi đức của Ngài đem vô đi vô với tôi, rồi tôi nướng đức của Ngài tôi né để tôi đem đồ này về cho con tôi ăn cho đói quá rồi. Thì Ngài nói vậy thì người sinh ra bao lâu rồi? Tức là con quỷ mẹ từ khi mà nó được khai sinh ra đời, sinh năm 1900 mấy. Quỷ mẹ nè, họ lý lịch của nó là họ tên gì, sinh năm 1900 mấy, quê quán ở đâu. Thì nó nói rằng là không nhớ được là sinh năm nào, mấy tuổi rồi, nó không nhớ. Nó chỉ thấy rằng là cái thành này này, người ta xây lên, theo thời gian nó bị mòn, bào mòn, nó sập đổ tới nãy nó 7 lần như vậy. Quý vị thấy cái thành nhà Hồ của Thanh Hóa, nó sập như vậy mà cũng chưa sập hết, người ta chưa xây lại. Mà từ ngày xây tới giờ không biết mấy trăm năm rồi mới bây giờ sập xây lại. Cái thành nội Huế nó đã mòn đã hư đâu, mấy trăm năm vẫn còn. Giờ nó mòn hết gạch nữa, rồi sau đó nó sập xong ta xây lên là nó mòn hết rồi sập lại. 7 lần vậy rồi mà nó chưa chết, nó mới sinh con đứa con à. Sống ăn không được, ăn đồ bẩn ăn không được, rồi nó giành nhau nó ăn, nó đau khổ như vậy đó. Mà sống sao mà lâu dữ không biết nữa, mới gọi là đọa, mới gọi là khổ. Cho nên bậc thánh Xà Già Đa Ngài nói rằng là ta thấy cái chuyện này nó khổ, thành ra ta không vui chút nào. Trong sanh tử nó dài mà nó khổ quá. Cái chữ Xà Già Đa này á thì chữ ít sờ là tôi dịch nguyên mà chữ Hán á thì nó có. Còn cái chữ Xà Già Đa mà trong cái vị thánh mà hàng phục con đục lóng đó, thì sau đó về cái xe rượu bị phạm giới, sau đó Phật chế đó, thì trong sách ghi chữ Việt á thì chữ S. Mà không biết hai ngày này là một hay là hai thôi mình không biết, tại vì cái bạn kia mình không có gì nhỏ mình không biết. Còn cái bạn này dịch thì chữ nhỏ thì Xà Già Đa là ít sờ. Còn chuyện cười á là trong 91 kiếp về trước, Ngài muốn đi xuất gia lắm. Thì lẽ ra nếu kiếp đó mà xuất gia là Ngài chứng quả A-la-hán rồi, Nhưng mà trước khi xuất gia đó thì mẹ của ngài mới sai con của ngài, chung thư của ngài, tức là bà nội sai cháu tới ôm chân ba con nói khóc đi. Nói ba muốn bỏ con chết mà đi tu hay sao, ba đi rồi ở nhà ai nuôi con. Bây giờ ba muốn đi á thì ba giết chết con đi rồi ba đi, bắt giết chết nó rồi được mới được đi. Nó khóc. Cuối cùng vì thương đứa con không đi tu, không đi tu được. Thì sau đó đứa con này vì cản ông già mà đi tu, cho nên khi chết nó đò, nó làm cái loài chim. Thì ngài nói trải có 91 kiếp rồi, mình thành A-la-hán rồi, bây giờ nó còn làm chim khổ đau vậy đó. Cho nên ngài mỉm cười, ngài nói ai biểu cản ta đi tu chi, giờ làm chim hót trên cành sợ con khác nó bắt. Đó là bị đò ra làm chim. Kể như vậy chúng ta nhớ rằng là có một loài chúng sinh, đó là quỷ đói, nó ăn ở quanh mình. Chuyện này mình không bàn nhiều, chuyện này Phật đã thấy, đã chỉ cho mình rồi. Bây giờ mình tin Phật hay là tin ai? Nó nếu tin Phật thì cứ tu, thế nào cũng gặp nó à. Đó, còn cái chuyện mà cần người khác chứng minh cho thấy thì thôi, không tin thôi, quyền quý vị. Mình cũng có nhu cầu cãi, chỉ biết rằng là Đức Phật nói cõi chúng ta đang sống đây là có 5 loài ở chung. Phật thì bất vọng ngữ, Phật cũng chẳng hù dọa ai, Phật không phải tưởng tượng, ngài thấy mà nói. Trong 5 loài đó có loài có hình và loài vô hình. Thì cái loài vô hình đó nó có cái loài là ngạ quỷ, quỷ đói. Đó, các bậc thánh cũng thấy. Thì khi chúng ta ăn đó, nhớ là mình bất giác mà khua cái chén á, là mấy con quỷ đói đó nó phát ra lửa, nó đốt toàn người, nó đau khổ dữ lắm. Mình nhớ thì mình thương nó, ăn trong thanh tịnh. Chứ đừng có nó gấp tu miếng đậu hũ, cho miếng chà đi, thêm miếng ngò vô, nó nghe hấp dẫn quá, nó chết nữa. Nó đốt nó chết quá trời, thấy tội nó. Tiếp theo là kim nhân thể nhược đa bệnh, dục sát sát thực giả, hoặc bức năng trì thực giới. Cố cổ nhân sân vàng thật, ví dược thạch trì liều bình chỉ ý giả. Tức là cái chỗ này quý vị hiểu cho nó đúng. Cái người thời này á là cái thân thể nó yếu và nhiều bệnh tật. Dục sát sát thật giả không phải là họ muốn, họ tham ăn hoài. Chỉ dục này á là cái nhu cầu. Nhu cầu đây là uống thuốc, nhu cầu bác sĩ yêu cầu. Cái điều kiện cơ thể của người ta là cái nhu cầu của nó là phải ăn nhiều lần. Ví dụ như tiểu đường, mình ăn ít nhưng mà ăn nhiều lần. Còn nếu mà ăn một lần thiệt no, rồi sau đó buổi chiều nhìn đói, bữa sau mà ăn một bùng no nữa thì coi như không trị bệnh được. Có những người bổ tự phải ăn chút rồi cai vậy. Hoặc là có vị không thể giữ cái giới này, cho nên các bậc tổ đức xưa mới gọi cái buổi ăn chiều của những vị đó là dược thạch. Thủ liều bệnh chỉ ý giả, tức là lấy cái ý để trị bệnh. Tất giả tri vi Phật chế, hẳn nhiên là phải biết và trả lời Phật dạy đấy đó. Cho nên chúng ta sanh cái lòng rất là hổ thẹn, nhớ đến ngài quỷ nó khổ, thường thực hành lòng từ bi, công việc từ bi, không ăn nhiều, không ăn ngon, không mong còn ngon đó, không ăn lòng ăn thì mới mong là có thể được. Còn nếu như mà không như thế thì mang tội lớn lắm. Vì biết ăn phi thời là trái với pháp của Phật cho nên sanh tâm rất khổ thẹn. Mà do vì rất khổ thẹn cho nên không nỡ đành để ăn. Vì thương cho cái khổ của ngạ quỷ cho nên thường làm việc từ bi cứu giúp. Vì tất cả những lý do trên cho nên không ăn nhiều, không mong đòi ăn đồ ngon, không đành lòng mà ăn thì hòa may mới được. Cho nên trong kinh Xứ Xứ nói là Phật dạy sáu nhược trung. Nếu mà không ăn thì có rất là nhiều việc phước. Đó là ít dâm, ít ngủ, được nhất tâm, ít hạ phong và thân được yên ổn, không sanh bệnh. Thì nắm lý do này là nó là cái lợi ích của cái giới mà khi chúng ta không ăn phi thời. Tiếp theo là tích hiệu cao tăng, văn linh phòng tăng ngò hầu cự thoáng, bất giác thế khắp, bi Phật pháp chứ suy tàn giả. Tức là xưa kia thì sư Pháp Huệ ở chùa tại ấp nghiệp, nhưng nghe thầy tỳ kheo phòng bên cạnh sau giờ ngọ mà còn nổi lửa nấu đồ ăn, thì ngài tự nghĩ cách Phật ngày càng xa. Phần nhiều mọi người chẳng chịu giữ gìn cái giới luật, nhưng vì thương cho sự suy tàn của Phật pháp nó hiện tiền đó, tức là không giữ giới luật là Phật pháp nó hiện tiền là suy tàn. Bất chợt ngài Bùi Ngùi rỡ lệ ướt áo, thì trong luật giải người thời nay đã không có tâm giữ gìn chánh pháp như các vị cổ hiền, mà còn trở lại đành lòng sanh tâm phỉ báng thì không hổ thẹn hay là sao? Đó là ngài nói về cái chuyện là mình đã không giữ được thì phải biết là không giữ được, chứ không có nên mà mình đã không có thể tự giữ giới, mình ăn mà ăn ngang nhiên không hổ thẹn, rồi ngược lại đi ăn trái cái giới Phật dạy không hổ thẹn, không đúng với pháp tổ chế cho mà ăn, mà còn hành diện là giống tự tài rồi chế cái người giữ giới, như vậy là không biết hổ thẹn sao. Đó, nhớ là làm không được thì thôi, thanh tịnh, đừng có chê người giữ giới. Nó có một cái phép nữa, đó là phép biệt chúng thực. Biệt chúng thực tức là trước giờ ngọ có 7 nhân duyên được ăn riêng chúng, tức là được ăn dưới có đường đó. Thì nhân duyên nào? Một là có bệnh, có bệnh là chúng ta được ăn riêng chúng. Hai là khi mây y, ngày xưa chắc là mấy ý nó bận rộn nhiều sao á, mà các ngài cũng cho khai cho mở là được ăn riêng chúng. Thứ ba là khi cúng dường y, chắc là mình bận vào trong cái việc mà dân y cúng dường. Bốn, khi đi đường, đi ngoài đường lỡ hoặc là có cái việc đi xa. Năm, khi đi ghe thuyền, trên ghe thuyền thì có khi mình không chủ động, cho nên mình phải ăn riêng chúng. Ví dụ mình chạy phà, mình có thể ăn cơm trước. Ví dụ như mình đi trên thuyền mà cái đoạn đường nó xa quá, bây giờ biểu phải đúng giờ ngọ thuyền nó chạy về để cập bến để mình lên vào trong đại chúng mình ăn cho đúng ngọ, thì thuyền đâu nghe mình, phải không? Nó chạy đâu được đâu. Cho nên mấy vị đó nếu khéo á, muốn giữ ngọ á, thì phải có một cái cục kèo sô cô la vậy đó, ngồi dưới thuyền á, cảnh 12 giờ mà thuyền nó chưa tới bến, nó chưa lên chưa tăng á, mà sợ sâu ngọ mình nhìn đói á, thì lấy cái cục kèo sô cô la đó mà ăn vô đi, trừ ngày ăn nhiều, ăn bánh sô cô la, ăn gì đó ăn. Bây giờ bắt thuyền nó chạy nhanh nó đâu chịu chạy đâu, con không ăn thì chịu nhìn đói, mà quả ngọ không được ăn không sao ăn thôi chứ sao giờ. Đó, khi đi trên ghe thuyền là vậy đó, quý hiểu không đấy chưa? Chứ còn mình lên trên chiếc tàu mà 50-70 người đi, mình biểu cái tàu Hà Long chạy nhanh vô chứ ăn đúng ngọ. Nói 50 khách họ đâu ăn ngọ đâu mà thay biểu tôi chạy. Tôi chạy đúng cái tour đó tôi bán rồi, nó dậy thay biểu tôi chạy tôi đâu chạy. Mà họ không chạy mình làm gì? Mình đâu làm gì được họ đâu. Họ chạy đúng giờ của họ thôi. Thì chúng ta phải làm gì? Một là không có đem gì chuẩn bị thì phải nhịn đói thôi. Hay là có gì chuẩn bị đó thì trên tàu đó nó sạch sẽ, nó có cái góc cho mình có thể ngồi dung được. Thì mình bới cục gì đó, xôi, bánh tét gì đó trong đại á, sô cô la, nói chung tùy mình. Chứ thấy gần tới 12 giờ thôi thì mình có cái góc nào thanh tịnh, mình ngồi an yên đó. Mình chứng trai cho nó đàng hoàng, sau 12 giờ nghỉ ăn, giữ tròn giới. Chứ biểu ghé thuyền chạy nó không chịu. Tôi nói chỉ ghé thuyền như cả lắm vậy đó, để quý vị để ý, nhớ chưa? Nhớ, tôi hỏi ngược lại này, chứ không phải tôi nói chứ chơi đâu. Bây giờ mình biểu cái ông ghe thì ông chạy nhanh, ông chiều chạy thì mình phải có cách để mình giữ giới. Một là nhịn đói, hai là ăn cái gì trong túi mình. Vậy đi trên đường, cái đoạn đường còn xa, quý vị đạp gã cho thiệt nhanh, chạy lao sai tốc độ để về ăn đúng ngọ. Vậy quý vị đúng được ngọ mà sai luật giao thông. Sai luật giao thông có thể là luật trần gian đấy, nhưng mà một là bị thổi là phạt lại. Ông thầy tu mà chạy quá tốc độ phạm luật trần gian là mất mặt, sai oai nghi, sàm bán cho những người khác, riết mà anh cảnh sát giao thông thấy ông thầy tu mà chạy quá tốc độ, nó mấy ông thầy tu này kỳ quá, anh chế thầy tu là chế luôn cả Phật pháp, mang tội. Nó khinh thường Phật pháp nó mang tội, phải không? Thứ hai, xảy ra các cái chuyện không hay trên đường thì sao? Vì cái miệng ăn của mình đúng 12 giờ mà xảy ra bao nhiêu chuyện vậy à? Sao mình tính? Cho nên ghe thuyền mà nó không nghe lời mình, rồi mình phải có cách để ăn ngọ được. Thì đi trên đường giao thông cũng phải lo mà tính cái chuyện đó. Chứ đấng đồ thưa ăn ngọ đạp ga cho nhiều vô chạy dây ăn ngọ, đâu không thấy mà trước ngọ nó có chuyện nó thất bại nữa. Như vị đồ thưa ăn ngọ là tôi nghe nó hơi bị để cho người khác họ không tôn trọng được cái giới này. Chúng ta giữ giới để tu chứ không phải giữ giới để mà biểu diễn. Giữ giới để cho tu, để mình thanh tịnh, mọi người thanh tịnh, phải giữ giới để cho mọi người khác sanh tâm. Có nhiều cái phát ngôn người ta bực ta nói tôi nghe, nhưng tôi lặp lại thì vô tình nó giống như là phỉ báng cái người giữ giới, thì tôi thấy cũng không nên. Tôn trọng người giữ giới, quý trọng ai giữ được mình rất quý rất trọng. Nhưng nhớ là giữ làm sao mà người ta thấy cái người giữ giới rất quý. Chứ còn người giữ giới mà đạp xe rô chạy thắng kịch, rô chạy thắng kịch làm gì, kịp mấy giờ ngò trai chết rồi. Cái giữ giới của chúng ta làm phản cảm như vậy thì nó làm cho hình ảnh của vị tăng giữ giới nó không hay. Cho nên tôi nói ở đây là nói quý vị khéo để mà giữ giới, đúng nghĩa là người trì giới, trải nghiệm thanh tịnh. Ngồi trên thuyền, trên tàu, trên bè mà biểu đạp gái nhanh để mà ăn ngọ không được. Rồi ngồi trên tàu lửa, nó chạy nhanh ấy, chạy nhanh về chùa tôi ăn ngọ, chạy ngọ rồi, nó đâu chạy nhanh được. Tàu lửa cứ cà rần, nó cứ cà rần khi nào tới, cứ cà ta, khi nào tới nó tới thôi. Thì ngồi trên tàu lửa là lo mà chuẩn bị mà bọc cái gì trong túi rồi, thấy mà gần tới 12 giờ, 11 giờ là lo mà ăn cho rồi chứ. Điều nó đạp gái nó đâu đạp được đâu. Thì tàu thuyền không được, xe lửa không được, thì chúng ta nhớ ô tô chúng ta cũng phải biết làm như vậy. Trong trường hợp này Phật gọi là biệt chúng thực mà vẫn dự ngọ, nhớ rõ chưa? Đó. Tiếp theo thứ sáu khi đại chúng nhóm họp, thứ bảy khi sa môn thí cho mà ăn, là bảy phép tượng trưng được ăn riêng chúng. Biệt chúng thực là ăn trước giờ ngọ, tức là trước 12 giờ trưa và lúc mặt trời đã mọc, chứ không phải được ăn phi thời. Nhớ vậy. Thực tế nếu không có lý do chánh đáng như bảy pháp Đức Phật đã dạy chúng ta vừa nghe, nhưng mà chúng ta lại không có chịu lên quá đường để mà cúng rồi cùng thọ trai đúng phép với đại chúng, mà ở dưới nhà bếp có góc nào đó, bàn nào đó ăn riêng, học hoài cúng cho nó khoe, đây là gì? Là lén trộm để ăn. Mình lén mình trộm tại Phật cũng không cho, trong chùa cũng không cho, lén trộm để ăn vừa không có phước đức mà vừa là từ gánh cái món nợ ấy vào người một mình chịu. Bởi vì chưa cúng, chưa hồi hướng cho thí chủ và ăn không đúng phép, áo không đúng phép, vị trí không đúng phép, chưa tụng kinh hồi hướng. Chút xíu tôi nói quý vị nghe, các ngài nói rằng là vào tắm phải nhớ tới Bát Nhã, quên Bát Nhã là có những mắc nợ của đằng na. Và các ngài nói ăn cơm thì cũng vậy hết á. Như vậy thì bữa nào đó, buổi trưa nó buồn ngủ quá à, thôi cái giác mà ăn bữa lỡ mình làm một bụng thiệt nó đi, thì tới lâu tác về quen bé mà tắm mình vùi ngủ phát một cái chiều đi học luôn, tỉnh táo hơn, đúng không? Trộm ăn rồi lén ngủ là chúng ta bị mang tội mà vừa tổn phước. Xa hơn tí nữa, có khi không chịu ăn chung, không chịu đúng cái thời khóa trang nghiêm cùng với đại chúng, mà buổi chiều là biết phí thời rồi, còn rủ nhau ra nhà hàng ăn phở, ăn bún, ăn lẩu cho nó dễ ăn, rồi ngồi nhà hàng để mà mình nói chuyện, để mà bàn bạc cái công việc Phật sự cho nó dễ. Thưa quý vị, nhìn vô nó phản cảm lắm. Không có cái chuyện mà buổi chiều phí thời còn ráng ngồi quán nhà hàng ăn rồi bàn cái chuyện gì đó, nó giống ở ngoài đời quá, không được. Ba tháng hà là thời gian linh thiêng để mà chuyên tu, thế mà có mặt tại quá đường để cho đầy đủ, đó là một điều khó khăn. Tại sao vậy? Vì sao? Mình hỏi mạnh chứ, không hỏi mạnh coi chừng mình bị giống như mình quên tu mà mình không biết. Thời này chúng ta có lao động, nếu buổi chiều mà không gì ăn được thì uống bột. Quý vị nào uống bột mà cái ruột nó sối quá hoặc không có đủ á, thì có thể ăn đơn giản cốt để mà trì cái thân bệnh ghẻ đói. Không nên nấu nướng làm mất thời gian tu hành của chúng, ồn ào trong bếp. Chúng ta biết ăn như vậy là trái lời Phật dạy. Rồi biết hướng cái loài ngài quỷ nó nghe cái tiếng, nó khổ lắm, nó bị đốt mà. Cho nên chúng ta ăn trong hộ thẹn, đạm bạc thanh tịnh. Nếu mà được như vậy á, thì tánh tướng nó đều thông, tâm đạo nó không mất. Và nhớ chúng ta cũng không có nên quá chấp tướng để đến nỗi sanh bệnh, trợ ngài không tu được. Nhưng mà cũng không có được làm dùng để mà bào chữa cho cái thói tham ăn của mình. Bởi vì mình không phải bào chữa gì hết. Thưa quý vị, đơn giản là tôi thấy huynh đệ có những vị họ rất có ý chí, mình phải khen. Họ giữ giới rất chắc. Nhưng mà có một số vị cơ thể nó không thích nghi được. Nó yếu bệnh là sao á. Thì thời gian nó bị bệnh, gần như đi không nổi. Thì sau đó là chấp nhận buổi chiều có uống một tí gì nhẹ nhẹ, ăn thô sơ. Nói chúng ta ăn ba cái đồ nguội buổi trưa còn lại, đâu có nấu nướng gì đâu. Đồ đó gọi là ăn đi, còn ăn thì cũng đổi cho chó ăn này. Nôm na là như thế. Ăn cái đồ mà gọi là không ăn thì chó cũng ăn thôi. Thì thật ra nó cũng chẳng có gì gọi là sáng trọng ngon lành gì. Nhét nó vô cái bụng nó đòi thì chó nó vô đây vậy thôi. Cái áo đòi thì chó bánh vô trong cái áo ngay chất hữu á. Còn cái bụng mình đòi chó vô cái bụng thế thôi. Nói vậy phải bao chữa. Nói vậy để nhớ rằng là tổ vẫn cho chúng ta dùng, bởi cái cơ thể chúng ta chịu không nói. Thì nếu quý vị nào mà nhìn được thì càng tốt. Uống nước gì lòng lòng mà được càng tốt, uống bột càng tốt, tôi hoan nghênh, tôi tôn trọng. Nhưng mà nếu lỡ không được, chúng ta có ăn thì nhớ Đức Phật nói tổ chế giống như là đây là cái món thuốc để mà trì cái bệnh gẹ lỡ đói khát. Hộ thẹn mình làm như vậy là trái lời Phật dạy, lý do là mình kém yếu quá, hộ thẹn mà ăn. Cho nên không tham ăn ngon, không có mong ngồi chờ cho ngon. Nó có gì ăn đó, có ngon thì ăn ngon, chứ đừng có nói ôi món nó ngon tôi không ăn để cho nó hư đi, không phải. Trước mắt á, thì không phân biệt ngon dở, có gì ăn đó, chứ không mong cầu, không bày biện, không nấu nướng là mất thời gian đại chúng. Không đành lòng mà ăn, rồi ăn là biết trái lời Phật, cho nên chúng ta phải ăn đúng phép theo cách đó. Không mong cầu ngon, không ăn no, không đành lòng mà ăn. Rồi ăn như vậy mình thương cho cái loài ngạ quỷ nó nghe vậy nó đói tội nghiệp nó. Rồi cũng thương cho chúng sinh ngoài, vẫn có những cái người mà người ta không có nó đủ gì. Mình sung sướng chỉ ngồi đó mà ăn mà nói, kẹt qua cái bụng nó chịu không nổi, cho nên phải ăn vậy thôi. Thật ra cũng không có gì sung sướng đâu. Mình có cái tâm đó đó, thì chúng ta ăn nó không có, không bị trở ngại, không bị sai luật, thì có thể chấm trước được. Chứ còn nếu mà mình ngồi đó mà mình ăn, mình nói chuyện rồi cười nói hân hoan rượu chuốc cơm mời nóng thay nguội đổi kiểu giống người đời vậy đó. Ngoài đời thì rượu trong chùa thì nước lạnh nước trà đưa qua đưa lại vậy, nó không ổn, nó bất ổn. Thì đó là lý do mà các ngài chế. Tại có những người ép quá là họ tu không được, cho nên mở một tí họ tu được. Thì nếu mà quá ngặt thì chúng ta ăn ăn trong như vậy, còn ai giữ được thì giữ. Thì nó tóm lại là trừ cái bệnh ăn ngon là một, tham là hai. Trừ cái đó đi. Và chúng ta ăn giống như là bất đắc dĩ quá, mình xin phép mình nuốt vô để cho nó không bệnh vậy thôi. Và yên tịnh thanh tịnh trang nghiêm thì chúng ta ăn là cũng không là vấn đề gì. Thì trong nó có một cái câu là dược thạch thủ liệu bình chỉ giả. Tức là kim nhân thì dược đã bệnh nhớ không? Người thời nay cơ thể yếu đuối nhiều bệnh, có cái nhu cầu là phải ăn nhiều lần, như là bệnh tiểu đường phải ăn nhiều lần, vân vân. Uống thuốc là phải ăn, vân vân. Thì nó dễ sái phạm qua cái nhật ngọ, tức là sái phạm qua phi thời. Hoặc là có người không có thể giữ giới này, thì chư tổ có chế ra cho mình ăn. Nhưng mà các ngài nói là vãng thực vi dược thạch thủ liệu bình chỉ giả. Ăn buổi chiều đó là dược thạch, lấy cái ý là trị liệu bệnh. Thì tôi nói thêm chữ dược thạch này, không nói quý vị sẽ không biết. Dược thạch á, chữ thạch là đá, dược là thuốc. Ăn buổi chiều giống như là cái món thuốc, mà sao lại dùng dược thạch? Nhiều vị không biết cứ làm có chữ dược thực. Dược thực là mình tự chế, người thời nay tự chế. Thì còn đúng trong luật, trong văn bản chúng ta vừa đọc đó, là dược thạch. Người xưa lấy đá mài nhỏ làm kim để mà gọi là giống như là mình chích huyệt, lệ huyệt á, trị bệnh. Thì lấy theo cái ý trị bệnh này, cho nên gọi cái bữa ăn chiều là dược thạch. Lại có một thuyết khác, dược thạch là khi đói bụng thì các thầy tỳ kheo lấy đá trị bệnh này hớ nóng rồi lăn trên bụng cho đỡ đói, chứ không có ăn phi thời. Thì cái ý dược thạch này nó có hai nghĩa như vậy. Một là lấy đá mài nhỏ làm kim để mà chích lệ châm cứu. Hai á là khi đói các thầy tỳ kheo lấy cái đá mà đá thuốc đó, đó nướng cho nó hơ các gì đó nóng lên rồi lăn lên bụng á, lăn bụng cho nó ấm, nó khỏi đói chứ không ăn phi thời. Thì người xưa gọi cái bữa ăn chiều là dược thạch bởi vì quý ngài quán căn cơ chúng sanh thời nay yếu bệnh, cho nên tạm quyền biến uyển chuyển để mà thích nghi với thân thể yếu ớt nhiều bệnh. Thì đó là chúng ta phải biết, chứ còn không biết á, nhiều lúc mình biết dược thạch là cái gì mà không biết á, thì mình từ chế tùm lum tà la, nói hồi cái tam sao thất bộ mình biết chỗ nào mà quay về hỏi, không biết đường nào mà mò ha. Sẵn tôi nói để cho quý vị biết. Phần cuối cùng là phần tóm kết. Đầu tiên là thấy đúng về việc ăn uống. Bản chất của việc ăn uống là gì? Thật ra nói nhiều ra cái lỗi của nó tại mình tham. Chứ còn bản chất của việc ăn uống nó là nuôi sống cơ thể. Chúng ta hãy trở về bản nguyên của nó, bản chất nó là nuôi sống cơ thể thôi. Biết vậy để mà chúng ta ăn vừa phải, không tham nhiễm, không đánh mất thời gian và tư cách bởi vì cái việc ăn. Thời Đức Phật có một thầy tỳ kheo, ngài rất là tham ăn. Dọn vô mấy miếng đậu hũ là ít 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 là mình không nhường huynh đệ, mình không có đếm mấy miếng chia ra, coi như một mình cú đầu cú óc, coi như là chánh niệm không để ý, ai là treo một phát một là sạch. Ngày xưa có một vị đi hành cước á, đi vô cái chỗ là đó và xin dùng trưa nữa nha khách, thì ngồi đối diện với một số vị khách nữa, thì hai huynh đệ ngồi với nhau trong cái mâm bốn người, trong đó có hai vị khách ngồi cùng mâm mình. Sao mà cái dĩa đó thấy ngon ngon mà nó ít xịu à, mà bên này thì trang nghiêm từ tốn từ từ, mà sao cái bà không sao quen biết ăn chung mâm đó, cúi đầu cúi mặt treo một cái một là sạch hết cái đĩa đó. Cái ngày này ra ngày mắc cỡ quá, ngài nói với ông sư đệ nói, sư đệ ơi, mai mốt mà có chùa trụ trì á, chắc là chia buffet đi, người phần cho rồi, để mong quét một cái một thấy cái đĩa mắc cỡ quá à, là ta thấy ông tăng kỳ lắm. Cái chuyện đó có ghi trong sử á, dịch ra có chứ phải không đó. Thì thầy tỳ kheo này á, thầy cũng dính vô cái chuyện mà trong sử gọi là tham ăn. Thì một hộp sau khi thầy tỳ kheo ăn xong thì Đức Phật mới bắt vị đó móc cổ gói thức ăn đó ra, rồi sau đó bắt ăn lại thức ăn đó. Thì thầy tỳ kheo đó thấy cái thức ăn vừa mới ăn vào toàn là đồ quý đồ ngon mà mình chọn dữ lắm, tránh thủ săn tới áo lắm mới vớt được mấy cục nuốt vô đó, nuốt không kịp nhai đó. Bây giờ oai ra thành cái đồ người ta nói nước bọt nước dài với cơm mà cộng thêm mấy cọng rau sống cộng ngò nó ngon vậy, nó chệt 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 thêm một đống làm như là cháo, mà cháo kiểu đó chịu không nổi, tà không nổi. Không phải đi khéo ông thấy giờ thấy ông ớn này, thành ra từ đó về sau ông không tham ăn nữa. Tại ông thấy bản chất cái đồ ăn đó đó nó vô trong bụng nó gớm lắm, không có gì tham. Ai thấy thức ăn mà con mắt sáng rỡ, cũng chừng nào tụng kinh mà nước miếng nó chảy hà xuống tám đề ngủ quán chưa xong là sẵn tay áo chuẩn bị kênh lên đề ba, thấy huynh đệ vừa gấp cả vào đầu chê, tính toán làm cho thiệt nhanh. Thì phải để ý cái này, phải lưu tâm. Không phải là không có, cái này nó thành cái tật của mình nha, nó ngộ lắm. Dù cho ăn đầy miệng đầy ốc vậy đó mà gặp đồ nó tham mà dành đồ ngộ gặp trước ăn nhiều hơn ta. Mà quý vị biết không, nó có cái ngặt lắm. Thà mình ăn mà ăn vậy thì mặt mình nó sáng, đang là cái người nào tham ăn chừng nào cái mặt nó tối chừng đó. Cái bình thản trong người, cái tấm nó hiền đó, cái mặt càng ngày nó tránh thủ dữ lắm, tránh thủ hồi nó dữ dữ lắm, nó không thanh thoát. Con người ta ăn rau rác bình thường, ta điềm đạm, ta nhẹ nhàng, dù ta ăn đồ dở hơn mình, nhưng mà cái tấm thánh thoát đó đó, nó hiền ra cái mặt thánh thiện. Còn mình ăn tô đậu bồ không à, chả lụa gì gì đó mà ngon nhất có thể là tránh thù. Cái mặt tránh thù đó là lâu ngày nó dự dằn, nó dũng chuẩn bị tránh thù, bị cơn thì tự làm gì, cứ tránh thù gấp đoạn thôi. Cho nên nếu mà tham ăn á thì chúng ta có nhiều cái nó tè lắm, mình phải hồ thè để mình sửa. Ta gọi là miếng ăn là miếng tồi tàn, nhìn ăn một miếng lồn gan lên đầu, có khi mình đâu có đói. À, khách vào mình cũng có một khổ căn bản, tức là cái bụng nó cũng êm rồi, bây giờ mình đi dọn khách ăn thì cứ dọn cho họ ăn, mà hết thì mình chế mì gói hoặc bún mình luộc, hoặc là nhìn bữa rồi bữa khác ăn bù có sao đâu. Mình có một khổ căn bản rất là ngon rồi, là một đường căn bản ngon để trong bụng yên ổn rồi, mà mình đi dọn cho khách mà thấy nó gần hết đồ rồi là trong bụng mình nó khó chịu, nó chọc vào cái mặt rồi, trời ơi mấy cái ông khách nó tới kiểu gì mà sao tới giờ này tới thì chút xíu là tôi lấy gì tôi ăn đấy, cả đài chúng nó đói, mà đói đâu làm tổ căn bản rồi mà đói gì, phải không? Tổ căn bản cái bụng là em rồi, sau đó cần thì thưa đi khô, lấy mì gói trùng lên, vớt khô lên, sắc một ít dưa chua, cộng một ít gì tàu hũ sắc lát ra, lấy rau bên ngoài thiệt hấp dẫn trùng bên tráng, bỏ lên cuốn vô, làm một chén nước tương ớt trong vắt đỏ lom, vỏ ớt nổi lên chấm vô, bên này coca cola ăn vô uống hấp dẫn, có gì đâu phải vào. Mình tỉnh thì mới làm được chuyện đó, mà không tỉnh á chúng ta thấy làm với người ta giật của mình ăn nó nổi vào lên, thì đây là cái dài dột của mình. Bởi vì cái sữa đói á thì nhiều lúc bất giác thì mình còn thấy tội nghiệp cho mình, bởi vì nó mà làm vậy thì nó tội nghiệp hơn nữa, có đói đâu, phải không? Đây là nói vui thôi, đừng Phật tử đừng có nghe mấy mốt cũng cả nhà bị gói bắt mày thấy mấy cô gói bánh tráng rồi chấm vô bù, không có bù nhiều đâu, nó nói vui vậy đó. Ai nặng nề miếng ăn giấc ngủ á thì cái mặt nó thừ ra, nó tối lại, nó sập lại, không sáng suốt, không nhanh nhẹn bản lĩnh như cái người mà tỉnh táo thanh đạm. Cho nên ai mà quan trọng miếng ăn giấc ngủ á thì để ý thư giãn nó ra, lôi nó ra khỏi người mình đi, đừng có để trong bụng, nó hiện tướng kỳ lạ lắm. Mới đầu nhìn thấy sao cái tướng nó đẹp, thời gian sau nó sao vậy? Nói thưa thầy, con cũng tránh thù ăn ngủ lắm á, mà sao vậy không biết? Tránh thù ăn ngủ cho nên cái mặt của tôi om rồi đó, nó thừ ra, nó đưa cục thịt để bự, nó đừ, nó không nhanh nhẹn. Mà mấy cái người mà thích ăn ngon ăn nhiều á, nghe cái chuyện đó mà rụt rịch cái là trong nên run không dám ra, ngộ lắm. Quý vị nhớ trong cái nhân duyên chế giới mà giới sắc sanh đó, nhớ không? Khi mà nghe cái chuyện chém đó, thầy tỳ kheo nào mà lý dục thanh tịnh đó là rất là thanh tịnh. Mà vị nào mà chưa có lìa được các cái ham muốn đó là nghe là sờn tóc ai gáy. Thì nôm na là nếu chúng ta thiếu định tịnh á, nó sờn tóc gáy à. Cho nên cái chuyện mà tham ăn tham ngủ nó cũng sờn tóc gáy dữ lắm á, không phải chơi chém đâu. Chỉ cần nghe chuột rẹt, nó sờn tóc gáy đó. Là tại vì sao vậy? Ăn nhiều cái mặt mập thế nào bây giờ? Cho nên quý vị nhớ, cái này mình nói cho mình, cho người tu, để chúng ta lấy lại cái đạo phong, chứ đừng để cái chuyện ăn ngủ mà làm cái mặt mình nó bư ra thôi. Tu hành nó kỳ lạ lắm. Kể là ăn là mất, rất là mất thời gian. Quý vị biết mỗi lần mà tôi thử không ăn sáng, thời gian nó dư ra mà làm nhiều việc, nó có vẻ thỏa mãn, hoan hỷ lắm, nó dư ra. Nhưng mà ngặt nỗi là cái việc mình nó nhiều, nếu mà mình không ăn sáng đủ chất xơ này nọ thì cơ thể mình nó không có, giống như nó không có tải tốt cái vấn đề hay sao đó, nó sập, mình làm không nổi. Cho nếu mà cái công việc bớt lại á, không ăn sáng, tụi nó không nhờ không ăn chiều mà không ăn buổi sáng nữa, thời gian nó dư ra làm như mình làm được nhiều việc, nó có vẻ nó làm sao, nó nhiều việc, nó quán hỷ lắm. Đi kinh hành cũng được, ngồi thiền thêm cũng được, mà soạn bài cũng được, cái gì cũng được hết, nó dư thời gian thanh tịnh cho mình nhiều. Thì nói về để biết rằng là nếu mà chúng ta thấy ra thì mới biết chuyện ăn uống mất thời gian lắm. Vì vậy mà trong các cái từ viện không khỏi khách thập phương đến, thì cái người chủ sự á phải khéo sắp xếp, thì chúng mới có thời gian nghỉ ngơi buổi trưa rồi tối khuya ngồi thiền nó mới tịnh. Còn nếu mình không khéo á, mình bày nó ra là chúng nhiều ngày không ngủ trưa, họ nhọc, cuối cùng á là học cũng không vô, ngồi thiền nó buồn ngủ. Rồi nhiều ngày tu không thành á, gọi là tu mà không có được suôn sẻ, không được vui, nó phiền não lắm. Chứ không phải ngồi ngủ mà sung sướng gì đâu. Họ mệt, họ ngồi, họ ngủ lâu ngày trong bụng họ không an, họ phiền não lắm. Đúng mà giờ nó buồn, nó phiền não. Thì lâu ngày phiền não á, nó thối tâm. Nó thối tâm á, bắt đầu nó sanh cái tật. Sanh tật bắt đầu chướng ngại nó có, rồi là có gì. Đời tu của mình á, tu tiếp thì không được. Mà bỏ tu không chịu, mà nửa chừng xong nó nhiều chuyện quá. Thì vì một cái miệng ăn thôi mà mình làm như vậy là khổ cả đời tu. Cho nên chúng ta nhớ làm sao mà đơn giản đạm bạc. Không phải đạm bạc là bắt quý vị ăn sơ sài, cho ăn ngon đó. Có điều là làm sao nó gọn gọn, nhanh nhanh, khách có tới khéo khéo. Có khi chúng ta học theo ngài Đạo Gia Phụ Dung cũng hay. Cứ quy định trên đó à, khách tới nhiều múc nước đổ vô, không thêm gạo. Vậy đó, nó làm vậy mà nó đúng chúng là của ngài có nhiều bậc sáng mắt. Thì nói như vậy để quý vị tùy linh động. Không cực đoan quá, nhưng mà cũng không có nên chiều với những cái nhân duyên phát sinh. Như ngày xưa ở Trúc Lâm Đà Lạt á, sư ông muốn mà trong đồ chúng chuyên tú á, sư ông dứt khoát không dọn cơm cho khách ở nhà khách ăn. Thì tôi thấy những cái đạo tràng lớn với đạo tràng Thái Nguyên, đạo tràng Tâm Đức là những đạo tràng lâu năm nhất. Mà khi đến Trúc Lâm Đà Lạt á, thì vẫn ra ngoài thành phố Đà Lạt ăn cơm. Còn vị nào mà xin ở lại tập tú thì sư phải xét duyệt người đó có đủ khả năng, đủ tiêu chuẩn, ngồi thiền tốt, có quyết tâm tu. Thì ở lại là cùng sinh hoạt với đại chúng, thì cùng ăn với đại chúng. Còn khách mà bước đến thiền viện thì chỉ có ra ngoài thôi. Thì hồi đó thì tôi được cái thời khắc nó cố định, cho nên ngồi tú nó ổn. Còn bữa nào mà bị gọi là xé gỗ nó về, mình ra mình bốc gỗ mà trái cái giờ vô ăn cơm trễ, nó lố cái giờ trưa một tí à. Là chiều bắt đầu ngồi thiền nó mệt, tím nó mệt lắm. Tối tụng kinh về nó hết hơi, ngồi thiền tối lại là nó nhừ ra, khuya nó gục. Không phải mình tham mà nó phải có điều hòa, nó điều hòa ổn. Tức là có điều độ ổn thì cái thân mình nó cho mình tỉnh táo được. Nắm cái cương lĩnh này, yếu chỉ này, để sau này quý vị biết cái cách khéo léo. Bậc chân tu thì các ngài luôn là đạm bạc. Hòa thượng Ngụ Tổ nói thiền sư pháp tú ở Viễn Thông. Nhưng khi tuyết rơi thì ngài nói, tuyết rơi có ba hạng tăng, người bậc thường ở trong tăng đường tọa thiền, người bậc trung thì mài mực chấm bút làm thơ tuyết, hàng dưới thì ngồi quanh lò lửa nói về ăn uống, này kia nói ăn uống. Thì ngài Ngụ Tổ ngài nói, ôi vào mùa đông năm Đinh Mùi ở tại Hồ Khâu, đích thân thấy ba hạng tăng này bất chợt nực cười mới biết, rõ lời của người xưa chẳng dối vậy. Thì chỉ cần cái lúc rảnh nhất, không cần tuyết rơi, lúc rảnh nhất ai bậc chân ngồi thiền là biết bậc thường. Tại ngồi trên bồ đoàn là thường rồi đó, đã cao rồi đó. Ai mà đọc học là bậc trung. Còn ngồi quanh lò mà nói cái chuyện ăn uống hôm qua, cái bánh tráng cuốn nó ngon quá mà tôi lỡ bừng cái tay cái vô không kịp quên để làm cái trời không nhớ gì trời. Đại khái là vậy đó, cái nói quanh cái chuyện ăn uống này cái nọ vậy đó. Là bậc dưới. Như vậy thì bậc trên là các ngài không nói tới chuyện ăn uống. Ngài luôn đạm bạc. Thiền sư Dược Sơn Duy Nghiễm là một vị đại thiền sư. Ngài đến ngài hóa duyên cái vùng đất, cái miếng đất đó, ngài tới ngài hóa duyên, ngài xin để mà xây dựng đạo tràng, nhưng mà thí chủ không có cho. Thì bắt đầu ngài ngồi thiền nơi cái chuông trâu của thí chủ đó. Thì thí chủ thấy ngồi nơi chuông trâu mãi thì thôi. Cho nên thí chủ mới đốt cái chuông trâu. Đốt chuồng trâu rồi thì bay cái đất trống ra nó càng sạch sẽ nó, ngài ngồi tiếp trên nền đất trống đó. Thì sau chính cái chuồng trâu đó mới thành cái đạo tràng lớn, thiền viện lớn. Sư nói lào tăng không có phước, chẳng dám cùng ăn chung với chúng, mỗi ngày chỉ ăn hai thời cháo thôi. Thì cái vị thủ tọa thấy ngài ăn đạm bạc hai buổi cháo à, mà sao con mắt nó sáng, thì nghi là chắc là ngài cho xếp đặt cái việc ăn uống riêng. Cho nên rình xem thử. Khi rình mới thấy ngài chỉ ăn lá rau thường, nấu với một ít gạo xấu. Cho nên mới có câu là tấm cám lúa mạch nấu mà ăn, nơi chuồng bò tòa thiền. Đó, các bậc cao tăng các ngài rất là đạm bạc. Cho nên ngài Quy Sơn Cảnh Sách, ngài biết rằng nếu mà lo ăn uống thì mặt nó bư ra, nó thừ ra, nó tối tăm mờ mịt, tu không có tốt. Mà các bậc mà chân tu muốn sáng đạo thì các ngài cũng lại phải là đơn giản, Cho nên trong văn cảnh sách, Ngài Cư Sê Ngài nói, đạo sư hữu sắc giới húc tỷ kheo, tướng đạo nghiêm thân tam thường bất túc nhân ra ư thử đam bị bất hư, phải không? Nhật vạn nguyệt lái, đáp nhân bạch thủ, hầu học vì văn trị thú, ấn tú bắc vấn tiên tri, tương vì xuất gia quý cầu y thực. Tức là đạo sư Đức Phật chúng ta có dạy rằng, sách tấn răng dạy các bậc tỳ kheo muốn tiến đạo nghiêm thân thì ba việc thường, ăn, mặc và ngủ nghỉ không có được đầy đủ, thiếu thiếu một tí. Người đời á, đa số bao nhiêu con người ta đối với ba chuyện đó là ham mãi không có thôi. Ngày tháng qua trôi thì bực chợt đầu mình nó bạc rồi. Bây giờ cái hàng hầu học mà không có chịu nghe chỉ thú, mà tham giống như người thế gian như vậy, lo ăn lo uống như vậy, rồi không có lo đi hỏi các cái bậc trước mình có cái gì để mình học hỏi, mà lo ăn uống hoài, ăn ngủ hoài, thì sẽ bảo người xuất gia chỉ quý là mong cầu được ăn ngon, ăn no, mặc đẹp thôi hay là sao? Ngài nói như vậy để nhắc nhở sách tấn mình. Người tu hành thì phải khéo điều hòa trong việc ăn uống. Chứ đừng có nghe vậy rồi về cái khổ hành qua không thèm ăn uống, rồi báo đời trụ trì phải cho tiền, rồi thuê xe đi bệnh viện, rồi cho người đi nuôi, báo đời báo hài nè. Mà nhớ phải điều hòa. Cụ thể Đức Phật dạy, chứ không phải là tôi nói, không phải tôi bào chữa để quý vị ăn để tôi khỏe, ăn giùm cho với, cũng phải vậy. Đức Phật dạy, tỳ kheo nếu thành tựu ba pháp sau, thì hiện tại được an lạc, hân hoan, dòng mạnh tinh tấn, dứt sạch lậu. Ba pháp đó là gì? Đó là các căn tịch tỉnh, ăn uống tiết độ, thường đi kinh hành. Đây là trích trong kinh Tăng Nhất A Hàm quyển 1 trang 367. Thì một thầy tỳ kheo hay một người xuất gia, nếu mà cư sĩ tại gia có điều kiện thì tốt, muốn thành tựu cho mình được an lạc, hân hoan, vọng mạnh tinh tấn, dứt sạch lậu hoặc, thì nhớ có ba cái vị trí mà mình phải lưu tâm. Đó là các căn tịch tỉnh, có nghĩa là mình yên lặng, mình rụ xuống, trong này thanh tịnh rồi, nhìn ngó nói cười gì cũng như là không động. Mà thưa quý vị, nếu mà các căn tịch tỉnh tâm mình không động á, thì mình không có mất năng lượng, mà năng lượng nó nhiều, cho nên làm việc nhiều mà nó ít mệt như người thường. Bởi vậy mà quý vị, do cái công việc nó làm sức khỏe mình yếu thì ít, mà do vì mình thiếu tịch tỉnh cho nên nó mất năng lượng, nó mệt, nó bệnh thì nhiều. Cho nên các căn tịch tỉnh á, các căn tịch tỉnh á, nó hồi phục được cái năng lượng, nó rất là độc đáo. Thứ hai là ăn uống tiết độ. Cái món nào, đậu hũ mấy miếng, rau luộc bao nhiêu, rồi cái độ mặn vừa phải, đừng có nhiều quá tăng huyết áp hại thần, đường vừa đừng ăn nhiều nó bị cái bệnh cao đường huyết. Đó, rồi ăn mà thí dụ cái bụng mình mà ăn 10 phần nó vừa thì ăn 8 phần là vừa, đừng có làm lên 12 phần, bữa nào ngon quá đẩy một cái một lên 10 mà ăn tới 12, 15 phần rồi là nó cắn cái bụng, mắt nó muốn lồi ra, bước ra ngoài làm cà rột vậy đó, là nó đó, thì nó sinh bệnh. Cho nên tiết độ, thì trong thiền viện chúng ta được cái máy là siêu âm sắp, ăn đúng giờ này hay lắm, ăn nghỉ ngủ đúng giờ nó khỏe vô cùng. Cho nên nhớ là ăn tiết độ này là vừa chừng, cái món là có chất đạm, chất xơ, mà ngọt vừa phải, đúng giờ, đừng ăn phi thời. Nếu quý vị nào buổi chiều có ăn thì cũng đúng giờ đó là ăn, ăn vừa, đừng ăn no quá. Rồi tiếp theo là thường đi kinh hành. Khi tôi dạy tôi nói căn bản đó, có tập thể dục rồi đó, lúi tới đó. Thường cũng gọi là thường xuyên. Cái giờ nào kinh hành, giờ nào học, giờ nào tu, giờ nào lao động, giờ nào tụng kinh, giờ nào tọa thiền, vân vân, chia giờ ra, rồi có giờ kinh hành nữa. Thì điều đồ ba điều đó, cái thứ nhất là các căn tịch tỉnh, hai là ăn uống tiết độ, và thứ ba thường đi kinh hành, thì chúng ta sẽ được an lạc, hân hoan, vọng mạnh tinh tấn, thì từ đó mới dừng tới là dứt sạch lậu hoặc. Tiếp theo là tôn trọng giới luật. Đầu tiên là trì giới và không trì giới. nó sẽ có những cái lời hài như thế nào. Tôi dựng một cái vị thánh tăng tiêu biểu, một vị cao tăng, là Ngài Tề Tăng Viễn. Ngài ở chùa Tiết, Lương Châu, giao du với bọn ăn chơi, không có dự luật hành. Thì có một lần ban đêm Ngài ngủ, Ngài mộng thấy thần nhân đến mắng Ngài, quở Ngài. Ông là người xuất gia, sao lại làm những cái việc xấu ác như thế? Hãy lấy gương soi mặt xem. Tỉnh dậy, sư đến vùng nước mà nhìn thì thấy bên mắt có một vết đen. Thì Ngài tưởng là vết bẩn, cho nên Ngài lấy tay Ngài chùi. Thì không ngờ chùi cái lông mi nó rụng hết. Sư giật mình kinh hãi, từ đó tự trách lỗi mình, thành tâm cải hối. Và từ đó về sau thì Ngài thường mặc áo xấu, mang giày rách, ăn ngày một bữa là dự giới không ăn phi thời, sớm tối chí thành, vừa sám hối vừa khóc sướt mướt. Hơn một tháng sau thì lại mùng thấy vị thần hôm trước, vẻ mặt tươi cười và bảo: biết lỗi có thể sửa được, đó là người trí, nay ta tha cho ông đó. Thì sư vừa sợ vừa mừng, mồ hôi tuôn khắp người, trên mặt hai hàng mi mọc ra lại. Không biết mọc lại nó có đẹp hơn không, để nó mọc lại. Sư đích thân trải qua hai quả báo, cho nên tín biết việc những quả ba đời chẳng hư dối. Từ đó Ngài thành tâm phụng trì giáo pháp, không hề lui sụt. Về sau sư trở thành một vị danh tăng. Khi Ngài có cái việc mà khuyết giới hạnh, thì có vị thần hiện lên quở trách Ngài để Ngài sửa đổi. Thì Ngài thật là có phước. Còn chúng ta hiện nay đừng có trông thần hiện lên, bởi vì cái phước mình không có đủ. Cho nên phàm chừng nào nó lúng chừng đó, nó thần đâu không hiện lên, nó hư hiện làm gì. Nhà ngươi tu hành nó đen thui lùi hiện lên, nói họ người nhà ngươi cũng đánh ta nữa. Đen thui lùi thôi, quệt vô cho nó đen, xuống dưới địa ngục lên sau chứ hiện gì nữa. Cho nên chúng ta khó được cái phước này thì nên từ mình soi sáng mình để mà sửa đổi lỗi lầm, giữ gìn giới luật cho nó chắc ăn. Chứ đừng có ngồi đó mà trong thần nhân hiện lên là báo này nọ thì nó không có chắc lắm. Tiếp theo, thánh tăng trì giới rất là kỹ. Ở đây là nói về Ngài Phật Đồ Trừng. Ngài là một vị thánh tăng. Khi mà từ Ấn Độ qua Trung Hoa thì Ngài nói là Ngài sống được 100 năm rồi. Hằng ngày Ngài hấp không khí để sống, có những chuyện rất là kỳ đặc. Bên hông của Ngài có một cái lỗ hổng, Ngài lấy bông Ngài nhét lại. Ban đêm Ngài kéo cái bông ra, trong đó nó phát ánh sáng xuống, đường pin nó chiếu vậy đó, thấy ngời vậy đó. Khi mà đi mà gặp suối á, thì suối Ngài tránh thủ. Ngài móc ruột và bao tử ra, Ngài rửa, rửa sạch xong rồi Ngài nhét vô lại. Ngài đâu ăn gì đâu, Ngài hấp không khí không ạ, không ăn. Mà không biết trong đó nó có gì đó, mới gặp suối là Ngài móc ra, Ngài rửa thiệt là sạch, xong Ngài nhét vô lại. À, ban đêm đó, nhét vô xong nhét cục bông. Bông ban đêm mở ra cho nó pha ra, giống cái đêm pha vậy đó. Thì Ngài thường đoán trước những cái chiến trận thắng bại thế nào. Cho nên mọi người đều bảo với nhau, dặn với nhau là chớ khởi lòng ác, Đại Hòa Thượng biết đó. Ngài sanh tử rất là tự tài. Khi mất thì Ngài nói trước cái ống quan vùng đó là đục cho Ngài cái gột đá. Rồi khi Ngài thì tịch cái bọ của nó đóng lại. Đóng lại đây, có vị tăng thấy xong mà Ngài đi về bên kia rồi. Cái ông quan ra mở gột đá trong đóng coi gì cho Ngài đi mất tiêu rồi. Không biết Ngài đi đâu chứ không phải Ngài mất nữa. Thì cái đặc biệt á, cả đời Ngài là Ngài giữ giới không uống rượu và không ăn phi thời rất là kỹ. Đó, một vị thanh tăng này các Ngài vẫn giữ giới như vậy. Thì khi mà Ngài tịch trong gột đá là Ngài sống tới 170 tuổi. Mà khi mở gột đá Ngài đi rồi á, thì không ai biết Ngài đi đâu, cho nên đoàn sau mới biết. Ở bên Thiên Trúc qua là trăm. Sống tại Trung Hoa 70 tuổi, vô gột đá là 170 năm. Mình biết sau đó mở gột đá ra Ngài đi mất tiêu rồi, không còn nữa. Đặc biệt á, nhưng mà Ngài giữ giới không ăn phi thời rất là kỹ. Nói vậy để chúng ta nhớ rằng là mình đừng có nên xem thường. Có khi mình nói ở cái này giá giới có gì đâu, đừng xem thường. Mà phải nhớ rằng nếu mình không giữ được, hổ thẹn vì mình yếu phải ăn như vậy á. Chứ thật ra giới Phật rất là cao quý, nếu giữ được rất tốt. Nhưng mình có khả năng mình hổ thẹn. Hổ thẹn thì cái việc sau đó nó mới đúng. Còn không hổ thẹn mà túng tứ phạm tình mà ăn thì thôi thất bại. Nhớ phải hổ thẹn. Thánh tăng biết vận dụng giới luật. Cái chuyện này quý vị nghe cho kỹ. nó sẽ có một câu hỏi phát sinh. Nghe kỹ câu chuyện ha. Ngài Cầu Na Bạt Ma, tức là Ngài Công Đức Khải, đầu niên hiệu Nguyên Gia năm 424, thì Tống Văn Đế nghe danh Ngài mới sai sứ rước về. Ngài vui vẻ nhận lời ghé thuyền đến Hàng Châu, và nhân vì Ngài đến đó cho nên Phật Pháp được hưng thịnh. Thì thưa ngài, ngài ngồi nhập định, mà một lần nhập định như vậy là ngồi suốt mấy ngày mà chưa xả định đi ra bên ngoài. Tăng trong chùa có sai một vị sa di để mà làm thị giả. Thì vị sa di này bụng dân thấy con sư tử trắng vờn cột mà giỡn, khắp trời đều có hoa sen xanh. Ông sa di ông giật mình, sờ quá bò chạy, ông la lớn này. Thì tôi kể như vậy để thấy rằng là Ngài là một bậc thánh tăng có nhiều chuyện rất là kỳ đặc như vậy. Để thấy cái trí, cái đức, cái phúc, cái nhìn của Ngài không phải là như phàm phu chúng ta để mà chúng ta luận nghị. Thì niên hiệu Nguyên Gia năm thứ 8, 431, Ngài đến Kim Lăng, vua hỏi. Quả nhân, tức là vua đó, thường muốn trì trai chẳng sắc sanh, đem cái thân tiếp vật mà chẳng tròn sợ nguyện, xin thầy dạy cho. Ông vua ông muốn trì trai giữ giới, đem bản thân mình để mà giúp đỡ cho mọi người, nhưng mà cái sợ nguyện, cái ý muốn đó nó chưa có tròn được, xin thầy chỉ thêm cho. Thì Ngài mới nói, đạo tại tâm chứ không phải nơi việc, pháp do mình chứ chẳng phải do người. Hơn nữa, đế vương tu khác với thất phu. Thất phu nếu mà không khắc kỷ, không tiết chế thì còn làm gì hơn nữa. Còn đế vương lấy bốn biển làm nhà, lấy muôn dân làm con, ban một lời khen thì sĩ thứ đều vui, công bố một chính sách tốt thì thần dân an hòa. Hình phạt không giết người, sưu dịch không làm nhọc sức người, thì mưa gió đúng thời, nóng lành hợp tiết, lúa đậu dồi dào, cây trái tốt tươi. Lấy điều này mà trì trai thì trì trai cũng lớn, lấy đây mà chẳng sát sanh thì lợi ích cũng nhiều. Đâu phải ở chỗ ngày ăn một bữa, bảo toàn tính mình cho một con vật, mới gọi là giúp đỡ rộng rãi ư? Đó, Ngài nhấn mạnh không phải riêng cái chỗ mà ngày ăn một bữa, không ăn phi thời, rồi không sát sanh là bảo toàn tính mạng cho những cái chúng sinh nhỏ nhỏ đó, con vật đó, mới gọi là giúp đỡ rộng rãi. Vua nghe như vậy vỗ ghế và tán thán. Người tục thì mê những triết lý xa xôi, tức là cao vời viển vông, mà tăng thì trề ở kinh điển thiện cần. Tức là nói cái gì ra, tôi nghe kinh nói vậy, tổ nói vậy, mà quên rằng là cái xoay ruộng ngoài kia chứa cày, cái chuyện đó nó không nằm trong kinh. Ngài nói là tăng thì trề ở kinh điển thiện cần, còn như lời của thầy á thì có thể nói là gồm cả trời người vậy. Tức là thầy trời người đó. Thế bây giờ nghe rồi thì cái câu hỏi thảo luận nó liên quan tới cái giới này. Ngài Đức Cung Khải, chúng ta vừa nghe qua, bảo với vua, đâu phải ở chỗ ngày ăn một bữa vân vân mới gọi là giúp đỡ rộng rãi ư? Nếu mà Ngài không chú trọng tới cái chuyện ngày ăn một bữa, là không chú trọng tới cái giới phi thời thực này, thì so với cái giới này á, chúng ta thấy ra điều gì qua lời dạy của bậc thanh tăng vừa nghe qua? Rồi mời cô Tinh Quang.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch trên thầy, kính thưa vị sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi này là: Ngài Công Đức Khải bảo vua đâu phải ở chỗ ngày ăn một bữa mới gọi là giúp đỡ rộng rãi. Ý của ngài là muốn chỉ cho vị vua nhận ra là cũng ở chỗ ngộ được bản tâm bản tánh thì mới có thể gọi là giúp đỡ rộng rãi, chứ không phải kẹt đến tưởng ăn một bữa hay là làm việc thiền. Nhưng ở đây ngài cũng không nói là chúng ta không giữ giới mà vẫn giữ giới trong ăn phi thôi. Chào Phật, con xin hết.
Có ai có ý kiến gì khác không? Câu này khó phải không? Khó mới đưa ra để quý vị thấy. Nó không mông lung chút nào, mà nó rất là hay. Làm sao? Có ai không?
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên thầy, kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu thảo luận nhóm. Ngài Công Đức Hải bảo vua rằng, đâu phải ở chỗ ngài ăn một bữa mới gọi là giúp đỡ rộng rãi ư? So với giới không ăn phi thời thấy ra điều gì? Dạ, Mô Phật bạch thầy, là như câu trước thì ngài có bảo là đạo ở nơi tâm, pháp ở nơi mình, cho nên ý ở câu này cũng có nghĩa giống như là ở trong tâm mình thì đạo vốn đã viên mãn, viên tròn hết rồi. Như cái chỗ ngày ăn một bữa thì cũng giống như là một pháp tu bất kỳ nào đó. Nhưng mà không phải là chỉ là ở ngay cái pháp đó mà được thành Phật hoặc là được ngộ đạo. Cho nên chưa hẳn là được gọi là giúp đỡ rộng rãi. Vì vậy là không nên chấp pháp, không nên chấp vào, quá chấp vào giới luật, mà phải biết khéo, giống như khéo tu trong vô tu thì mình cũng khéo giữ giới luật một cách nhẹ nhàng, nhưng mà vẫn rất là tôn trọng giới luật. Dạ, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Tốt rồi. Ở đây quý vị nhớ, giới là những điều răn, điều ngăn, chế chỉ để chúng ta không phạm vào và lỗi. Nhưng mà luật là cái điều chỉ chúng ta triển khai để chúng ta có thể giữ được cái giới đó, để được an lạc giải thoát. Cho nên giới là ngăn chỉ chế chỉ, mà luật là điều phục. Cho nên trong giới luật là từ tài giải thoát, chứ không phải giới luật là bị căng thẳng. Bản thân giới luật là như thế rồi. Còn trong pháp Phật á, thì giới luật là để làm nên một người tu ngăn những cái điều ác, điều sai không có rơi vào. Sau đó còn giáo pháp để chúng ta áp dụng, để chúng ta hướng tánh đạt được từ tánh định tuệ, mới có thể từ tài giải thoát. Thì được vậy chúng ta mới được giác ngộ, mới được từ tài giải thoát. Thì ngay trong cái giới không ăn phi thời này, nó có đủ hai cái tính chất cho chúng ta được an lạc giải thoát như vậy. Chứ không phải đưa ra một cái điều giới để rồi chúng ta cố chấp vào đó, rồi cái giới đó nó buộc, rồi chúng ta có dự mà không biết cách á, thì nó cũng rơi vào một cái loại hình tướng trạng khác, chứ cũng không có sáng đạo. Nói thẳng là vậy. Còn nếu khéo á, thì ngay giới này chúng ta nhớ, thứ nhất là Phật khẳng định với vua Bình Sa Vương, ngài ăn dược trung trong đời này, từ khi sinh ra ở cung vua cho đến khi nhập niết bàn, không ăn phi thời. Ăn dược trung là giữ giới. Và lý do như vậy thì Phật nói có bốn đó: chư thiên tạo thực, chư thiên ăn buổi sáng, phải không? Phật ngọ thực là Phật ăn dược trung, tỳ kheo cũng vậy. Súc sanh ngọ hầu là súc sanh là buổi chiều, mà quỷ già thật ban đêm quỷ ăn. Đó là giới, nhớ rõ chưa? Nhưng bây giờ có một số người hiện nay bị bệnh tiểu đường, phải ăn chút nhiều lần, chứ ăn lần là sai, trị không được. Có những người bệnh nặng phải là uống thuốc bù sinh, nếu không ăn thì nó bị cấp cứu, vân vân. Có người cơ thể yếu hoặc lao động, có rất nhiều lý do mà cơ thể nó yếu, nó bệnh, nó không có khỏe, cần phải có cái chút gì đó. Bây giờ nếu mà không cho ăn thì có những người đó là họ không xuất gia, không tu được. Mà thật ra nếu ăn mà ăn đúng pháp thì nó cũng không đến nỗi để mà chúng ta phải không tu được, phải không? Nó đâu có ghê gớm gì vậy. Khi nào mà mình đòi giới trọng á, thì không được, giới khoát không được. Còn cái giới này giá giới, giới khính á, thì bắt đầu các ngài mới khai, mới mở, đây là luật. Mới mở để cho chúng ta có cách ăn mà đúng pháp. Đó là xem như là thuốc trị bệnh. Vì mình không thể giữ giới được cho nên phải xem như thuốc trị bệnh. Là một, biết trái lời Phật dạy mà hổ thẹn, không mong ngon, không ăn nhiều, không ăn no, không tham ăn, không khua thành tiếng, không ồn ào, phải tịch tỉnh. Rồi bắt đầu mình thương cho các loài ngạ quỷ và thương cho chúng sinh còn đau khổ, mà chúng ta thực hành hành từ bi, nhớ rõ chưa? Điều này không ăn phi thời, ăn nhật ngọ là chuẩn, là giới Phật dạy như vậy, Phật cũng ăn như vậy. Mà sợ gì có ăn á, đó là chế cho cái người bệnh hoặc người không thể giữ cái giới này. Thì ăn như thế nào? Ăn rồi phải thực hành hành từ bi, thì đã điều điều luật chế ở trong giới để chúng ta có thể giữ giới và tu hành giác ngộ giải thoát được. Thì trong trường hợp này ông vua, quý vị nhớ, thứ nhất không phải là ngài thánh công đức khải phá giới, không phải phá giới, không ăn phi thời. Vì sao? Bởi vì tuy căn cơ ngài khéo vận dụng cái nội dung giới này để mà dạy vào cuộc sống. Giới này dạy sao? Nhớ nè, nhớ kỳ này, thời nay người thân thể yếu, nhiều bệnh, cần phải ăn nhiều lần, hoặc có vì không thể giữ giới này, vì đó có phải ông vua không? Phải không? Ông vua đâu được giữ được giới này, là một ha. Cho nên cổ nhân gọi bữa ăn chiều là thuốc, là lấy cái ý chữa bệnh, hẳn nhiên phải biết là trái với quy định của Phật dạy. Sanh tâm rất hổ thẹn, nghĩ nhớ đến nỗi thống khổ của ngài quỷ, mà thường hành từ bi. Thì trong trường hợp này, ông vua không thể giữ giới, thì nằm trong cái nhóm là hoặc có người không thể giữ giới, nhớ chưa? Do đó, ngài công đức khải vận dụng để dạy là ăn thì phải hành hành từ bi cứu giúp muôn dân. Tức là không giữ được giới phi thời thì tổ chế cho được ăn, nhưng ăn rồi thì phải thực hành cái hành từ bi làm lợi ích cho muôn dân. Cụ thể trong việc ông vua này, ngài đưa ra một loạt cái điều kiện đó, nhớ không? Ban một cái lời khen thì bao nhiêu người vui, một cái chính sách tốt thì biết bao nhiêu người được hưởng lợi, rồi gì gì đó, tức là ngài ban một loạt cái đó là hành cái hành từ bi. Thì không nhìn được mà ăn á, thì phải làm cái chuyện từ bi. Còn đằng này mình không hiểu á, lấp lấp liệm liệm đó, ăn muốn cho ngon, dọn đầy mâm rồi mà thấy đầu kia mình thiếu, mình thua ở cái mâm đằng kia một cái món gì mà nó cực kỳ hấp dẫn á, trong bụng mình nó nổi giận lên nè, không biết sao nó tức ghê lắm, nó sôi ruột á, nó không ngon. Chúng ta đã ăn phi thời, không biết hổ thẹn mà con đòi ăn ngon, không hành hành từ bi mà con sân si với người khác, là không có biết luật, không biết giới, thì người này thiệt thòi. Nhớ, chúng ta phải nói rằng là người này thiệt thòi, chứ không phải là nói phạm luật phạm giới đó, rất thiệt thòi luôn. Còn phạm tức là phạm rồi, nhưng mà đó là thiệt thòi. Cho nên ý thứ hai là khéo vận dụng nội dung trong giới này dạy để mà ngài công đức khải truyền đạt cho ông vua, rõ chưa? Thì nhớ hai ý ha, không phải phá giới, không phải phi thời. Hai, ngài công đức khải đã khéo vận dụng nội dung trong giới này để mà hướng dẫn cho ông vua. Như thế nào quý vị vừa nghe rồi, khỏi nói nữa. Đó, đưa ra những câu hỏi như vậy để mình có cái suy nghĩ, mình vận dụng được giới luật, mà vận dụng được á thì nó rất là có lợi. Còn chúng ta không vận dụng được á thì chúng ta chỉ dọa nhớ mấy cái giới, ôm vào trong người, thấy mình giữ giới hơn huynh đệ, rồi bắt đầu giữ chừng nào cái mặt chùa quéo chừng đó, nó bực bộ sân si lên là thất bại, nhớ chưa? Xíu qua đây tôi kể sơ một cái câu chuyện nữa là ngài Khuy Cơ sinh ra trong nhà một quan lớn, ngài rất thông minh, nhỏ nhỏ mà đã viết được binh thư chiến pháp cho ông cha rồi. Lúc đó ngài được huyền tráng, ngài đi bên Tây Vức về, có đem theo một đứa bé làm sa di, nó cũng thông minh đó, đọc qua nó nhớ à. Thì ngài huyền tráng, ngài có việc ghé ngang nhà ông quan này, có cháu bé Khuy Cơ cũng nhỏ nhỏ. Ông quan khoe đứa con tôi nhỏ nhỏ về, nó biết binh thư chiến pháp cho tôi rồi, nó giỏi lắm. Thì ngài huyền tráng ngài nói đứa coi thử. Ngài đưa xong ngài chuyện cho cái chú sa di bên Tây Vức mang về đệ tử đọc qua. Đọc qua rồi hỏi vậy thì sách này có ai viết chưa? Đọc lại thì coi. Thì ông sa di ông đưa xong cuốn sách xuống đọc thuộc lòng à. Thì ngài huyền tráng ngài nói cái cuốn sách này mà ông điệu này ông học thuộc lòng như vậy là chứng tỏ là sách này sách cũ người ta viết rồi chứ phải đứa bé mới đâu. Nó học thuộc giống như đứa bé này nó viết lại cho ông, nó nói dối đó. Nó gạt ông cho làm gì mà sách mà nó viết, sách của người ta. Đấy nè, đứa bé này nè. Nó mới đọc, nó thuộc, nó chứng tỏ nó đã học thuộc sách cũ đó. Ông cha ông tức quá, ông đòi giết đó lần. Thì ngài Huỳnh Trang còn nói thế, thay vì giết thì cho tôi. À, ngài làm cái cách đó để ngài đem đứa bé về, là đặc biệt quá. Đem về, thế là đứa bé nó theo ngài xuất gia, lớn lên. Nó thưa điều kiện là bây giờ là ông con này đuổi ra khỏi nhà đi xuất gia đó, thì xin, ngài khuy cớ đó, ngài xin ba xe, xe kính sách, xe vằn rồng, xe cung nữ gì đó, gọi là pháp sư ba xe. Thì ngài Đạo Tuyên ở Trung Nam Sơn là ngài luật sứ đó, tướng luật sứ đó, là một người trị luật nổi tiếng, tức là ông tổ trị luật ở Trung Hoa ngày xưa. Ngài nghe ông pháp sư là ngài bực lắm. Thì tất nhiên đúng rồi, ai mà bực, ông pháp sư gì mà lạ lùng quá. Một hôm mà ngài khuy cơ ngài đến đó để ngài khai thị, ngài đến thăm. Thì hằng ngày á là chư thiên tới bữa là đem cơm xuống cúng dường cho ngài tướng luật sư, thì ngài không cần nấu đâu. Tới chánh ngọ là có chư thiên mang vật phẩm xuống cúng dường. Thì hôm nay á, ngài tướng luật sư ngài rất là mừng, ngài nói ngài khuy cơ tới đây là có cơ hội để mà cảnh tỉnh, tức là có chư thiên đem cơm xuống cúng dường trước mặt ngài khuy cơ, cho ngài khuy cơ biết là trì luật nó vậy đó. Không biết sao tới đó nói chuyện tới quá ngò rồi mà chư thiên không có xuống. Ngài Đạo Tuyên ngài rất là nôn nóng rồi, kiểu hoài chư thiên không tới, không biết làm sao. Ngài khuy cơ ngài biết rằng ngài đi, đi xong sau đó chư thiên mới vào. Ngài Đạo Tuyên ngài nói, ủa sao mà quý vị đi đâu mà hôm nay có khách, tôi trống quá trời không thấy. Nó hôm nay có nhục thân Bồ Tát ngồi ở đây, thiên la địa vòng vây hết, không cho vô rồi không vô được. Ngài tư luật sư ngài biết, ngài mới hướng về xin thành tâm sám hối, và ngài cởi mở, không phải là ngài chế luật gì mà ngài cởi mở để mà có cái tâm tu hành. Cho nên trong cái luật, cái bộ của ngài tư luật sư ngài sớ thì mở ra để cho chư tỳ kheo ứng dụng được rất là nhiều. Còn nếu mà theo cái bộ luật thiện kiến á, thì gần như là tỳ kheo nhúc nhích không được lắm. Đó, nói vậy để quý vị biết rằng là giới để chúng ta ngừa lỗi không phạm, nhưng mà biết vận dụng tu hành thì đó là luật vận dụng để tu hành. Nhưng mà phải tu hành để ăn lạc giải thoát, chứ không phải khai mở để mà thỏa mãn cái phàm tình, để vừa cục nư, để mà vừa cái cục ăn ngủ của mình, không phải vậy. Nó vừa cái sức để mà tu hành, và cái tiêu chí nó là quýnh mở như vậy, quýnh phải cam đoan với tôi là quýnh sẽ ngộ đạo. Còn cam đoan mà mở cái đó ra mà ăn ngủ cái mặt nó chưa bư ra là sai, không được ha. Đó là lý do mà các ngài nói rằng là không phải bậc thánh thì không được khai. Đơn giản là thánh thì các ngài liền ngụ dục, biết được đạo giải thoát, cho nên các ngài khai nó đúng. Còn mình thì mắt về chưa mở, đạo giải thoát hay chưa có ngấm. Mà hằng ngày thì cái trong ví tế của cái nương tựa, của phán duyên, của những cái tiền nghi trong ví tế, nó còn chúng ta khai có khi nó bị mê bởi những cái ví tế đó. Tôi nói quý vị nói một cách thẳng miệng mà hơi khó khăn một tí, để quý vị nhớ là đừng có nên khai bừa. Khi chúng ta tọa thiền, nếu là thánh á, các ngài có thể ngồi hàng tháng, cũng có thể không cần ngồi, ngồi không ngồi giống nhau. Còn chúng ta ngồi thiền thẳng á, có thể chúng ta có thể ngồi 2-3 ngày cũng tốt đó. Nhưng mà không ngồi thiền chúng ta không chịu được, thì trong ví tế đang phán duyên ngồi thiền, nhờ ngồi thiền tôi mới ăn. Ví tế như vậy đó, chứ chưa nói cái chuyện ăn mặc ngủ nghỉ nha. Ngồi thiền đó không cho ngồi thiền một vài bữa là mà chịu không nổi. Người đó tốt chứ, nhưng mà trí chưa đủ để mà khai về giới. Mình nhớ rõ chưa? Chứ đừng có lạm dụng là mới tu lơ mơ ngồi thiền còn đầu chân, thích nằm ngủ nhiều hơn, nằm thư giãn nhìn trắng tre mấy nó thích, mà bày đặt đi mà khai giới là không được. Chưa đủ tuệ, không được. Không nên dùng cái tuệ của cái chuyện mà hiểu biết này, nó phàm phú lắm. Mà cái tuệ kia là tuệ hơn phàm phu này, nó không có động. Và tuệ kia nó đảm bảo nó vượt thoát trong khu phàm duyên. Và tuệ kia nó biết được cái vị an lạc giải thoát giác ngộ là gì. Nó tuyệt đối không nương tựa vào bất cứ gì. Ngồi thiền và không ngồi thiền bình đẳng. Có nghĩa là cần ngồi nhiều là ngồi nhiều, mà không ngồi vẫn được. Chứ không phải là không ngồi thì tốt, mà ngồi thì không ngồi được. Không phải như vậy. Mà chẳng phải là phải ngồi mà không ngồi không chịu được. Không phải như vậy. Thì phải có một cái tuệ vượt lên ngồi mà không ngồi. Cần ngồi là ngồi, là không ngồi, không ăn thua gì với cái tánh đó. Thì cái tuệ đó nó mới cảm được cái giác ngộ giải thoát thì mới có thể là khai. Mà quý ngài đó khai thì không bao giờ khai dễ cho phàm tình đâu, đừng có mong. Nhớ rõ chưa? Còn mình ưa dễ quá là biết phàm tình đừng có khai. Khai của chừng đó nó mê đó, phải không? Cuối cùng số 3, đó là khéo dùng tâm ngay trong ăn uống. Chúng ta cứ nói ăn nhiều ăn ít, cứ nói đến giữ giới và không giữ giới, nhưng mà quên rằng ăn nhật trung, ăn đúng ngọt cũng ăn vậy chứ. Vậy thì khi ăn đúng ngọt mà không biết dùng tâm là cùng chưa tu. Ăn đúng ngọt mà không biết dùng tâm chưa tu. Bởi vì nếu vậy chúng ta chỉ cần ngày ăn bữa cái nằm ngủ cái thành Phật à? Không phải. Phải biết dùng tâm ngay khi ăn uống sinh hoạt tắm rửa. Cho nên tôi làm hai cái câu đối nhỏ nhỏ. Nhất liệt bức tiêm, tam thiên thôn tận. Một hạt không chạm đến răng hồng lưỡi gì hết, mối gì hết, mà chúng ta đã ăn xong, đã nuốt tròn là tam thiên đại thiên thế giới. Biết cách ăn đó không? Còn nếu nắm chữ á, là nhất liệt bức tiêm thần, tam thiên hàm thôn tận. Một hộp không dính môi, không dính miệng, mà bá cõi chúng ta đã nuốt hết rồi. Bởi vì nếu mà quý vị sanh tâm có cảm thọ ngon dở, ngon thì thích, dở thì chê, rồi sanh tâm là phải ăn thế nào, kể cả tu hành mà có sanh tâm tôi đang kềm để có chánh niệm, thì từng hột cơm nó có, đùng cái môi mình nó có, mình có hột cơm có, cho nên nó có hết. Vì vậy ăn nó vướng, cho nên ăn chừng vài chén nó no. Còn nếu quý vị thấu suốt, bên trong rồng tết, bên ngoài cơm cũng là huyễn. Hai cái pháp huyễn này thì tâm ta trong lặng. Khi trong lặng thì cơm đưa vô miệng ăn và miệng nhai, hai cái này nó không dính dáng gì nhau mà vẫn cứ thế mà ăn. Trong lặng không chia hai mà cũng chẳng phải một, cứ thế hiện tiền rõ ràng từng biến một. Thì lúc này là cái ánh sáng của tâm chân của mình nó rạng ngời. Ăn như thế bảo đảm quý vị là Phật tử cúng dường cũng có đại phước, cúng được cho một cái ông mà đạo hiền tiền khi ông ăn. Luận của ngài Thượng Sư Đại Giác ngài nói á, nếu mà ăn mà cái hạt cơm nó phóng hầu quán của chấn tâm như vậy á, thì một ngày có thể tiêu muôn lượng vàng ròng. Còn chưa có ngộ á, thì một cái giọt nước cũng khó tiêu của tín thí. Ngài nói như vậy để sách tấn chúng ta là phải ăn tới cái chỗ ngộ đạo. Chưa ngộ thì ngày mai chưa, năm sau chưa thì sau nữa chưa, xong thì đời sau chưa sau, nhiều đời thì ngộ. Còn bây giờ là hứa hẹn, quyết như vậy. Thì biết ăn như vậy á, là một hạt không có chạm đến mà ba cõi nuốt sạch rồi. Bằng cách nào? Giờ đi cụ thể. Trong cái bài Mộc Dục Huấn, tức là chỉ dạy về tắm rửa, thì các thiền sư chỉ dạy cho mình từ tắm rửa điển hình, sau đó các ngài mới quy qua là ăn uống sinh hoạt cũng như vậy. Nhớ ha, nói về tắm rửa trước rồi sau đó ăn uống cũng như vậy ha. Ngài nói đầu tiên phải sanh lòng rất hổ thẹn, tức là đại tam quý, giống trong luật giới phi thời kỳ rồi chúng ta vừa học, có phải không? Sanh đại tam quý đó, tất giả tri phi Phật chế, sanh đại tam quý, nhớ rõ chưa? Hẳn nhiên là biết trái với lời Phật dạy, phải sanh lòng rất hổ thẹn. Cái đầu tiên ngài nói phải sanh lòng rất hổ thẹn, xét thấu sở nhân, niệm ma ha bát nhã ba la mật. Niệm là sao? Nhớ thân huyễn, vật huyễn, thể nhân cái tánh rùng rang. Ngài nói nếu mà không niệm ma ha bát nhã chính là bỏ mẹ của chư Phật. Tại vì kinh Bát Nhã là mẹ chư Phật ba đới. Mà mẹ Phật đã bỏ thì xưng con làm gì? Mình nói là Phật tử, là con Phật. Bây giờ bỏ mẹ xưng con làm gì? Phải không? Mày bỏ mẹ thì mày đi, mày xưng con của mẹ làm gì? Ngài nói hay vậy đó. Thế cái người mà không sáng tỏ Bát Nhã thì chẳng thể sanh lòng rất hổ thẹn. Cái người mà thường không có sống trong Bát Nhã thì cái lòng nó bị chai lì, nó không có hổ thẹn. Còn người mà sống trong trí tuệ Bát Nhã thì sẽ sanh lòng rất hổ thẹn. Ngài nói nếu không sống trong Bát Nhã thì chẳng thể sanh lòng rất hổ thẹn và chẳng thấy xét thấu sở nhân, vì trí chiếu soi chẳng sáng, chẳng biền rõ tốt xấu. Sao gọi là sanh lòng rất hổ thẹn? Nghĩa là sao? Là thường thấy rõ thân của ta đây thật là dơ bẩn xấu xa, chỗ thấy chẳng tốt, hành nghiệp mỏng manh mà thọ hưởng sự tắm gội này lấy gì cho xứng đáng. Thì trong khi ăn á cũng vậy, thấy cái thân của mình đây nó thật là cái đồ dơ bẩn xấu xa, nó chẳng cái nghĩa lý xứng đáng gì. Cái chỗ thấy của mình á nó chưa có tốt, chưa rốt ráo, chưa cứu cánh, nó còn thiền cần, nó còn tệ lắm, hành nghiệp thì mỏng manh chưa ra gì, Mà đi thọ hưởng của đa na tín thí mà cúng dường như vậy á, thì mình chưa xứng đáng, mình phải cố gắng thêm. Thì nói như vậy để mình vô cùng hổ thẹn. Mà khi vô cùng hổ thẹn thì sao? Không còn tâm trí để mà buông lung vòng tưởng. Nhớ chỗ này ha. Hổ thẹn vừa vừa, đừng hổ thẹn quá, cái nhìn ăn cái đòi không tu nữa, về nhà tu làm tu ăn cho khỏe, cái đó là đại hổ thẹn lắm được. Hổ thẹn ngán cái chỗ mà nó ngưng thần không dám vòng tưởng. Nhớ chưa? Rung quá không có dám vòng tưởng nữa. Ngán đó là vừa. Dừng ngán cái chỗ mà không dám vòng tưởng là đủ. Sao gọi là xét thấu sợ nhân? Thường thấy rõ, nước để tắm gội đây là do cung sức của chúng mà làm thành. Từ trong núi sâu mây lành, ở chỗ nước đóng tuyết đông, múc gánh tìm củi, nấu lạnh thành nóng, suy xét ta có đức hạnh gì mà thò tâm lực của đại chúng. Khi mình ăn cũng vậy, hạt cơm hạt gạo là mồ hôi nước mắt của nông phu, dù người đi mua cũng mồ hôi nước mắt của người làm lao động, kiếm tiền đem vào dân cúng. Bây giờ mình có đức hạnh gì mình tu xứng đáng chưa mà ngồi đây mà ăn? Đó là xét thuộc cái sợ nhân, từ đâu mà nó có. Khi mà xét thuộc cùng như vậy á, thì trong lòng rất hổ thẹn. Bên ngoài xét mình cũng không xứng đáng, cho nên cũng không có dám sanh tâm động niệm gì. Thì lúc này thân từ ngưng bặt, thì Ngài nói ngay đó liền đem một việc tắm gội vào nước ra nước, chợt không mảy may mê mờ tâm quan, diệu xúc tuyên minh, có nghĩa là chàm biết rạng ngời, liền vào biển Phật. Quý vị vào phòng tắm an nhiên thanh tịnh, trong rỗng ngoài huyễn, cả hai bậc thể tánh bát nhã hiện tiền là niệm ma bát nhã ba la mật rồi, nhớ rõ chưa? Thì lúc đó trong này nó chẳng có gì sạch để mà mình quan trọng, cho nên rất là hổ thẹn. Ngoài này á thì những cái này nó đều có cái công sức của mọi người hết, rất hổ thẹn. Ngưng mặt thì bắt đầu là một tánh rạng ngời, vào nước ra nước không chút mê mờ, cái tấm sáng của mình nó rõ rành rành. Dồi từng gấu nước vào mà tấm mình nó rõ suốt như vậy, thì từng cái hột nước nó rớt xuống người mình là giống như hào quang nó sáng ra, không phải tưởng tượng mà tấm mình nó minh mông, nó bàng bạc. Thì đây là diệu xúc tuyên minh. Nói theo chúng ta thường nghe là chạm mắt bồ đề, mà đây gọi là diệu xúc tuyên minh. Thì ngay đó liền vào biển tánh của Phật, tức là bên trong. Thì xét tột cùng mình vốn là đồ huyễn, nhận đồ cúng dường rất là hổ thẹn, thì khiến tâm nghiêm túc ngưng động không các vọng. Bên ngoài của người mang đến nhọc công chúng ta rất trân trọng, khiến ngưng tâm không chủ quan. Thì lúc đó cái tâm nó đạt đến tột cùng, liền đó mội mội rạng ngời. Thì đến đây mới được cái diệu xúc tuyên minh, chạm biết rạng ngời, thì thẳng đó vào biển tánh Phật. Ngài nói tiếp, cho đến như những việc ăn uống ngủ thức đi đứng nằm ngồi, cảnh dương thuần nghịch, tình hiềm yếu ghét, nếu chẳng sanh rất hổ thẹn. Nhớ rõ chưa? Xét thấu sợ nhân, nếu không hai là, nếu mà không làm hai việc đó đó, thì lúc xả thân màng đến là gần chết đó, lấm chúng đó. Thì Ngài để ý, Ngài thấy trong 9 người thì hết 10 người là tay chân cuốn loạn, đạt trên 100%. Nếu mà hằng ngày không có sanh đài tàm quý, không có xét thấu sợ nhân chúng ta vừa nghe trên, thì Ngài để ý trong 9 người khi gần lâm chung là tới hết 10 người là tay chân cuốn loạn, có nghĩa là không có ai mà không bị hết. Như vậy chúng ta thấy cái chỗ dạy của Ngài đây nó rất giống với trong giới, trong luật mà chúng ta đang học, cái giới mà không ăn phi thời này. Nạp lại, tất giả tuy vi Phật chế sanh đại tầm quỷ. Hẳn nhiên là chúng ta biết là chúng ta đang ăn như vậy là trái lời Phật dạy, phải sanh đại tầm quỷ. Thế ở đây Ngài nói là phải sanh đại tầm quỷ, phải không? Đó, thì Phật tổ dạy là chúng ta phải sanh đại tầm quỷ, chính là ở đây quý Ngài dạy là sanh lòng rất hổ thẹn trong giải thoại trên. Rồi Đức Phật dạy chúng ta ăn phải xét tam đề ngũ quán. Thì trong ngũ quán nó có một cái mục là xét kỹ đức hạnh của mình đã xứng đáng với cúng của nhiều người mang đến cúng dường mình hay là chưa. Chính là cái chỗ xét thấu sợ nhân trong cái giải thoại chúng ta vừa nghe. Nếu ăn uống sinh hoạt mà luôn luôn đầy đủ hai điều kiện trên, thì hay đem mọi việc vào ra, hay vào hay ra, hay ăn hay không ăn, hay làm hay nghỉ, mà không ở trên hai tướng đó, mà vào ra tự tại chứ không phải là phải bỏ đi. Hay vào hay ra tự tại, vận hành linh thông, tự nhiên tự tại, thì chợt không mảy may mê mờ tâm quan, diệu xúc tuyên minh, chàm biết sáng ngời, thì liền vào biển tánh của Phật. Nếu ngược lại thì lúc xả thân mạng đến, để ý thấy trong 9 người thì hết 10 người tay chân cuống loạn, là do vì hằng ngày thiếu công phu. Thì từ cái việc ăn uống cho đến các sinh hoạt khác tương tự, chúng ta nên lấy đây để mà dùng công. Cho nên cái giới không ăn phi thời thì chỉ nói là ăn nhật ngọ. Còn nói về tu tập trong nhà thiền chúng ta, kể cả nhật ngọ cũng phải biết tu, không biết tu thì không ăn thua. Nhớ rõ chưa? Mà không nhận ăn mà còn đi sinh hoạt, đi tắm rửa, đi làm vườn cũng phải tu như vậy. Cho nên đấy là tu trong khi ăn. Không nhận dư giới, không ăn phi thời mà ăn đúng thời, ăn nhật ngọ, ăn đúng phép cũng phải biết tu. Còn không biết tu thì dù quý vị có ăn chánh ngọ, ăn đúng phép thì cũng được cũng rất bé bé chơi vậy thôi. Chứ còn với sự giải thoát chưa thua gì hết. Nếu phải nói tôi ăn ngày bữa tôi giác ngộ thành Phật, không phải, chưa đâu. Nhớ vậy ha. Thì ở đây bằng cách nào? Thì tôi nói gọn, sanh lòng rất hồ thẹn, thấu suốt trong ngoài như huyễn, thì tâm quan hiện tiền liền vào biển Phật. Nếu không như thế thì lâm chung không an tường. Cuối cùng một cái câu hỏi, vắt chanh nó chua, nghe như vậy nước miếng nó chảy. Chỉ vì nước hôm nay ai pha mà chanh nó chua kinh khủng lắm, nhắm một tí à không dám uống. Cho nên họ cũng phải chịu à. Nó chua quá trời. Quý vị chạy nước bọt không? Nó chua quá. Nếu mà chạy nước bọt á, thì chúng ta còn tham ăn. Còn cái mầm thèm ăn, còn tham ăn. Còn nếu mà không chạy nước bọt thì thần kinh vị giác nó bị hỏng. Phải làm sao? Làm sao để mà giữ cái giới không phi thời, đi đến cái chỗ là không còn dính nhiễm. Vắt chanh chua quá là nước miếng chảy ra, là cái gốc chính nhiễm nó còn. Nó còn thèm, còn dính. Còn đợi nước miếng nó không chảy á, là thần kinh vị giác nó bị hư, phải đi bác sĩ. Phải làm sao? Có ai biết không? Rồi trả lời coi.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, con kính bạch lên thầy. Kính thưa quý sư cô cùng toàn thể đại chúng, con xin trả lời câu hỏi này là nếu mà nói là có chảy nước bọt hay là không chảy nước bọt vì vắt chanh chua thì chúng ta đã quên bản tâm mà bàn nói trên hiện tượng bị quả chanh luân chuyển, thì dù có thèm hay không thèm thì vẫn còn rơi vào có không, là đã bị dính mắc. Mà khi đã bị dính mắc thì không thể nào giữ giới được, cho nên là chỉ cần tâm không sanh khởi thì quả chanh đâu có dính dáng gì mà phải bàn luận nhiều. Và hơn nữa thì hiện nay đây là không có quả chanh nào cả. Dạ, mô Phật con xin hết.
Thì đúng rồi, nhưng mà bây giờ nước miếng nó chảy. Giờ ở bằng tâm nước miếng nó cũng chảy à, giờ làm sao?
Dạ, kính mắt thầy, nếu luận bàn nhiều thì lại càng thêm mê.
Sự thật á, là giờ là vắt chanh nước miếng nó chảy đó, giờ chấn tâm nước miếng nó cũng chảy à. Mà nó chảy vậy thì hiện tượng mà gọi là dính nhiễm nó còn, giờ làm sao đây?
Dạ, kính mắt thầy, nếu ở chân tâm thì hiện tượng dính nhiễm không có.
Vì sao?
Kính mắt thầy là nếu mà đã sống được bằng chân tâm thì sự dính nhiễm không có. Như nước miếng nó có chảy hay không chảy thì đó là hiện tượng vật lý của cơ thể, chứ nó không liên quan gì đến bản tâm của mình.
Được rồi, ngồi xuống đi. Tức là do quý vị chưa có cái kinh nghiệm công phu này cho nên trả lời nó đúng về cái nguyên lý công phu. Còn kinh nghiệm á, là thực sự là cái tâm mình đừng có can thiệp trên đó. Thì cái chuyện mà nước bọt chảy cũng giống như đánh cái chuông nó kêu vậy thôi. Cái dùi đụng cái chuông nó vang tiếng, trong cái chuông nó đâu có ý gì đâu. Chuông nó cứ vang, mà trong chuông nó đâu có dính dáng gì. Thì mình cũng vậy đó. Nghe chánh là nước bọt nó chảy, cái chuyện của nó phân tích làm gì. Chảy vẫn chảy đâu dính dáng gì đâu. Còn mình cứ như thế thôi. Thì khi mà lực tâm nó mạnh á, thì tự thấy rằng là tự nó vượt khó. Còn chưa mạnh thì tu như thế, phải không? Cái gì biết đó là chanh, rất chua và đang chảy nước bọt. Cái gì biết? Nhận ra cái sáng biết đó đó. Không nằm trong chỗ nước bọt để tìm hiểu và lý luận. Khéo nhận thẳng cái tánh sáng biết này, thì tánh ấy tự vượt khó tất cả, giới tự trọn. Còn đang tu, chuyện của nó đừng có can thiệp, chỉ là trở lại tánh sáng biết mình thôi. Không có bạn chạy vòng chạy, không nói vòng vô vòng ít. Còn tới khi tánh này nó bừng sáng á, vòng từ bạc, nước miếng chạy cũng chạy, dính không dính dáng, giống như cọt kia rè thôi, không ăn thua gì. Đây là công phu chúng ta phải để ý. Cho nên là không ăn phi thời, không nhận là ăn nhật ngọ, mà phải biết tu khi ăn nữa. Là thấy cái món ngon, cúng dường mà gọi là mà đang tùng đang cúng mà chưa ăn mà sầu riêng nó thơm quá chảy nước miếng, cứ để nó chảy, tùng kinh cứ tùng trắng nghiêm, đừng có đè, đừng có kèm, đừng có phan duyên, đừng có tranh thủ, đừng ăn uống gì bình thường đó, trị cái bệnh. Nó thấy vì nó giật giật rồi ăn, ngồi lại yên cả đó, khi nào hết giật mới ăn, còn giật không ăn vậy đó. Cái chỗ thích phải không? Không thích mới gấp, còn thích rồi không gấp ăn, trị như vậy đó. Lâu ngày trở lại tánh, mà tánh nó vượt lên rồi thì chuyện nó không có gì nói hết. Cuối cùng, một cái việc sâu sắc thực tế để không phạm giới, không ăn phi thời, việc ấy là gì? Có ai phát hiện ra việc đó là gì không?
Dạ mô Phật, con kính bạch trên thầy, con xin trả lời câu hỏi này. Theo con thì một việc sâu sắc thực tế để không phạm giới, không ăn phi thời, đó là luôn sánh đấm tam quý và sống trong thể tánh bát nhã.
À, cũng là một ý kiến. Ở đây quý thầy có ý kiến á, là ăn để sống chứ không phải sống để ăn. Sao? Tức là cái việc ăn bản chất của nó để nuôi sống cơ thể thôi, để làm những cái chuyện cao thượng hơn, chứ không phải là sinh ra đời sống để mà ăn. Sống để mà ăn là con heo nó mới làm như vậy. Còn người mình là ăn để duy trì sự sống và làm những cái chuyện cao hơn chuyện ăn, cho chúng ta không có đặt nặng chuyện ăn uống, nghe rõ chưa? Mà không đặt nặng ăn uống á, thì cái chuyện giữ giới thì nó cũng không khó lắm, phải không ạ? Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh tròn thành Phật đạo.
Mời đại chúng nghỉ.